cái vấn đề này mà có cái rút ống như thế này, những vấn đề hiện đại nó khó trả lời lắm. Ngay cả hướng Tây họ cãi nhau về cái chuyện này, chuyện đạo Chúa hiện dễ quá rồi, tại sống chết do Chúa người ta còn cãi nhau, nên mình nó có cái tự do tự tại. Nên là hỏi đây hỏi đi, muốn hỏi như vậy có phải là sát sanh hay không đó, thì nó gọi là cái sanh hay không đó. Thì cái này mình nó khó trả lời, trong sách cũng ghi rõ những cái chuyện này, tại mình đưa cái ống cho người ta thở chứ không đưa nó chết mất tiêu rồi, giờ đưa nó thở thì mình rút ra không cho người ta sống nữa. Nói cho trong cái này nó có hai cái. Nếu mà nói theo Phật á, thì phải quyết định cái tâm, tức là mình muốn người đó chết không muốn người đó chết, mình muốn họ chết mà rút ra thì đó gọi là có cái tâm sát á. Thật sự nó có cái tâm sát, cái tâm sát thì nó thành cái nghiệp sát. Nhưng mà cái chuyện đương nhiên là trước sau người ta cũng chết thì mình không thể để được, thì mình rút ra một cách tự nhiên, thì đó mình cũng phải rút cái tâm sát thì không có vấn đề. Nhưng mà cái chuyện này thực ra tại vì xưa không có cái chuyện này. Hồi xưa là chết hay không là mình giết hay không giết, cũng chuyện quá rõ. Bịt mũi người ta, người ta chết hay không chết cũng quá rõ. Bây giờ người ta đã chết rồi mà còn nối người ta sống tới lại. Thì định nghĩ chết thì sống nó cũng khó. Những cái vấn đề khoa học như vậy rất khó. Thì với là trong Phật giáo cũng có những con hồi thảo này để xảy ra, nó ý kiến cá nhân thì không ai dám nói. Ý kiến cá nhân này, thì hoặc khiến khích người ta sát sanh, hoặc là nếu không khuyến khích sát sanh thì nó thì cũng có người làm cho như vậy là ác, vì người ta sắp chết rồi mình để kéo dài cái khổ của người ta ra thì cũng ác. Thì này thành ra do cái kiến thức về khoa học hiện đại nhiều hơn là kiến thức Phật học, tại vì cái ống thở như vậy á, với cái sự sống như vậy á, thì nó là tôi thì cũng dám nói ẩu trên đây, không chỉ hết là vì kinh sách không có, không dám nói ẩu, ẩu mang tội chết, không dám nói. Nó theo cái suy luận mình thì cũng được, nhưng mà suy luận mình không có cơ sở gì cho nó rõ hết á. Thành ra những điều tôi nói về cái việc suy nghĩ thêm, nên để nghe tôi nói rằng là tội không tội về cái là quyết định của mình là rồi đổ thừa cho tôi là nguy hiểm đó nha. Định nghĩa cái định nghĩa cái sự chết là gọi là đoạn sinh mạng, tức là đoạn mạng căn. Ở trong này ta gọi là cái con người ta sự sống ở cái mạng căn, mạng căn là ở ngoài kia ta gọi là linh hồn hay, nhưng mà trong Phật giáo gọi là yếu tố sống, tức là trong cái tồn tại của người nó có một cái năng, có cái nguồn năng lực giống như cái dòng dòng chảy á, dòng chảy dòng nó gọi là mạng căn. Dù cái người đó mà còn bất tỉnh nhân sự hay gì nữa nó vẫn còn, nó gọi là sự sống. Trong khi mà sự sống còn á thì đấy, thì tất cả cái cơ quan trong người mình á, hơi ấm nó còn, đúng ra là cái hơi ấm nó còn, còn ba cái nó còn gọi là còn sự sống. Mà cái mình biết á là cả hơi ấm mà thôi, còn hai cái kia mình không không biết được, tức là mình không có, chỉ có suy luận. Thì một là hơi oãn thọ thức, hơi ấm đấy, là thức đấy. Còn cái phần thọ thọ đó là cái nó gọi là cái sự sống vật chất á, tức là những cảm giác về tay chân mà thọ là tuổi thọ. Nhưng mà cái này nó mơ hồ lắm, nhìn có người cái tuổi thọ nó mơ hồ, mình không rõ đâu. Những cái ý niệm nó quá trừu tượng nghe, mà định nghĩa thọ thế nào thì nó cũng rõ đâu. Thọ khi mình còn sống thì mình nghĩa rõ, thọ là tuổi, tức là 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi. Nhưng mà cái mà làm cho cái tuổi nó tồn tại đó, đúng là thật là cái dòng chảy mà nó kéo dài, cái giống như là máu huyết nó còn chạy đó, những cái này nó gọi là cái thọ. Thì hai cái này mình không suy luận được, không nhìn thấy được, chỗ cái đoạn là hơi ấm ai không biết, thì khi nó hơi ấm còn thì sự sống nó còn, thì chết thì sống chết, mình chặn đứng sự sống lại thì đó gọi là sát sanh. Bây giờ tức là là mình làm cho nó không sống nữa. Thế nhưng mà nó chỉ quan trọng cái tâm sát không, tâm sát. Cái này là trong Phật giáo phân biệt cái này cho nó rõ. Cái tâm sát của mình đối với cái người đó đó, mình muốn hay mình muốn giết hay không muốn giết, tức là muốn làm cho người ta chết. Còn nếu mà cái chết kết luận đó, đương nhiên là đây có nhiều người lắm ở trong Phật giáo thiếu gì cái trường hợp, tức là biết bác sĩ biết là không thể sống được nữa thì người ta rút ống thở ra thôi, để cũng ít, để hoài cũng sống kéo dài đó, cũng kéo dài được, kéo ra. Cái gọi thì sống như vậy đó, mình thực ra tồn tại đó can thiệp của người ngoài, đó là cái duyên trợ duyên bên ngoài. Mà bây giờ mình không trợ duyên nữa thì nó chết, cho mình không có cái ý nghĩa gì mà giết hết á. Còn mà hy vọng mà còn sống mà mình rút ra không cho người ta sống nữa thì đó là sát sanh, thì chỉ phân biệt như vậy thôi. Tôi không có cách nào phân biệt được hết á. Bây giờ phải cho rõ thì thực ra phải có những cái thảo luận cho rộng rãi, nhiều người ý kiến, nhiều người vì trong đó không phải là ý kiến Phật pháp, mà còn một số chuyên gia về cái lâm sàng, về cái chuyện sống và chuyện chết. Ta hỏi điều kiện nào là chết, tức là cái người nằm như vậy lúc lúc ông nghiệm ra mà có trường hợp nào họ sống vậy hay không. Không nói theo lạ mà nói theo kinh nghiệm của khoa học, của lâm sàng, của bác sĩ, thì họ nói rằng chắc chắn không có thể nào có cái trường hợp sống dài được hết. Nó chỉ có là mình đủ thở, nó kéo dài bao nhiêu thì mình rút ra làm sao. Nhưng mà nếu quyết định rằng là hy vọng có thể sống dài được thì mình không giết được. Thì trong cái trường hợp mấy trước, cái chuyện bên Mỹ nó cãi nhau, chúng ta thấy rồi, tức là người sống ở đời sống thực vật á, mà bố mẹ quyết định rút ra, nhưng mà thân dân của người nhất quyết định không cho rút ra, tạo thành cả một cái tranh luận quá lớn, các giáo hội cũng tranh luận, rồi bên chính trị cũng tranh luận, cả tổng thống mà cũng tranh luận vô trong á, nó mang tới cái tranh trị về liên hệ với tôn giáo, thành là tranh luận mà đương nhiên cuối cùng thì người ta cũng phải rút ra thôi. Thì tức vấn đề nó không đơn giản như người ta tưởng. Thì bây giờ nói chuyện đó thôi, chứ cái chuyện không phải là trong đề tài của mình, mà tôi cũng phải là người chuyên gia trong này nha. Tôi không trả lời dứt khoát được. Nói tổng là câu hỏi này tôi bí. Hỏi tôi bí. Rồi, nay tiếp tục đề tài. Này, nhưng hỏi thêm ai hỏi gì nữa không? Đề tài tiếp. Tôi nói tiếp đề tài mà đang chuyện chuyện qua hôm tuần rồi á, có gì nói chưa xong cần nói thêm thì tôi nói tiếp, còn không thì tôi nói đề tài hôm nay. Nghĩa là cần nhắc lại cái gì đó, con số điểm á. Ai hỏi gì không? Rồi tiếp tục không? Tiếp tục thì nhưng mà trước khi tiếp tục những câu hỏi của anh Nguyên Vũ, tôi có thêm cái ý kiến này nữa để chúng ta rộng đường. Những cái mọi cái hiện tượng ở ngoài đời á, không ai đủ kinh nghiệm để giải quyết đâu. Mỗi người phải tự mình suy nghĩ, thì học mình là cái học là có cái suy nghĩ, rồi sau đó tự mình suy đoán lấy trường hợp nào mình cần hay không cần. Còn hỏi thì không ai có thể trả lời tất cả mọi câu hỏi được. Mỗi người có một kinh nghiệm riêng. Nếu trả lời ẩu thì bất cứ cái gì trả lời được hết đó, trong cái chuyện, từ cái chuyện lớn với chuyện nhỏ. Nhưng mà nó chính xác, có những cái nhưng người khác không thể trả lời được thì không có kinh nghiệm đó. Mỗi người phải tự mình suy nghĩ lại vậy đó, phải tự mình quyết định lấy. Ở trong Phật giáo, tức là cấm sát sanh, thì không nói rằng giết người giết ta, mà nếu mà nó cấm sát sanh thì ngay cả mình tự sát cũng là quan tội. Nhưng mà trong Phật có nhiều người tự sát mà không mang tội. Là vì sao? Họ nói theo cái nghĩa mà sát sanh là mang tội. Tất cả các đạo khác với đạo Chúa là tự tử là một cái tội rất nặng. Mày biết rồi, người công chiên, giáo dân mà tự tử mà ta biết được là ta không cho trông trong đốc thánh. Người ta không cho trông trong đốc thánh. Cái trường hợp Phật giáo của cấm tự tử, mà ngay các ngày hồi xưa cũng bàn với cái chuyện nhiều, thảo luận về cái chuyện nhất là chuyện tự thiêu, đó là hành vi tự tử. Ngay cả bên Trung Quốc người ta cũng bàn cái chuyện này. Ở Ấn Độ không thấy bàn, sao không thấy bàn, nhưng mà Trung Quốc thảo luận, các ngày thảo luận về vấn đề này, nhưng mà không có ai kết luận được hết á. Mỗi người có một ý kiến. Kinh ngay trong các đệ tử Phật á, có nhiều vị tự sát mà không phát tới cái tội. Cái người tự sát. Có nhiều quý vị tỳ kheo mà đau nhức quá, không chịu nữa người ta tự sát. Nhưng mà có những người á là phải tự sát mới chứng quả là hắn được những cái này, nhưng mà người không dám rộng rãi, vì dám rồi nhưng có thể khuyến khích người ta tự tử. Những cái chuyện này thì là nó rộng rãi nên tôi nhắc thêm một vài cái như vậy đó, mình để mình mỗi người tự học, tự suy nghĩ lấy, bất cứ cái gì phải tự mình suy nghĩ lấy, rồi sau đó hãy gặp cái trường hợp mình mới tự mình làm. Mình có nhiều cái mà tôi không trả lời là vì tôi không làm trong trường hợp đó, tôi trả lời ẩu được, cái gì tôi có kinh nghiệm tôi trả lời, một số khác có sách vở tôi trả lời, còn những cái khác thì không biết, thì tôi nói không biết, tôi không có trả lời ẩu được đâu. Thì có cái mà tôi không trả lời được, nhưng mà trong này các quý vị có thể có kinh nghiệm, có thể tự mình trả lời được cái câu hỏi đó, chứ không thì hỏi vô cùng tận này đó. Giống rồi bây giờ chúng ta tiếp cái câu, tiếp cái chủ đề trước đang nói tới cái vấn đề bố thí trong cái câu đó hả, là Bồ Tát bất trụ ư sở như hành bố thí, nguyên cái đoạn đó, nguyên cái đoạn chứ không phải một câu đâu, đoạn dài đó. Cho tới câu mà rằng là phước đức bất khả tư lương á, mình giảng từng đoạn trong này thì chúng ta sẽ nói tiếp ngữ vựng nhiều hơn, từ ngữ nhiều hơn, để mà chỉ quý vị nắm lấy ngữ vựng và tự mình đọc lại. Người nào đọc được tiếng Anh thì đọc thẳng bản tiếng Anh, người nào đọc bản tiếng Việt thì cứ đọc bản tiếng Việt. Cái nào tôi cũng dựa, tôi giải thích hết á. Bản tiếng Việt thì chỉ có bản dịch từ La Thập, và bản tiếng Anh thì chỉ có bản dịch từ của ông Công, hai bản thôi. Tiếng Anh có hai bản dịch lận, nhưng mà thông dụng một bản. Đó là những cái mà nhắc hôm trước là trước khi học tôi đã nói rồi nè. Thì phải dựa theo bản văn mà tự mình suy nghĩ lấy. Chứ đừng có nghe xong rồi là tôi nói làm sao rồi nghe như vậy, thì không suy nghĩ được. Tôi nhắc lại là tôi không thể nói rằng là kinh nói như vậy có nghĩa cái gì cho rõ ràng và nên làm cái gì, mà chỉ gợi ý rằng nói như vậy có nghĩa là như vậy, rồi tự mình suy nghĩ thích hợp lấy. Không có nhắm mắt mà nghe nói rồi thôi. Muốn hiểu sâu kinh điển phải tự mình về suy nghĩ, là phải là văn, là phải tư, nghe xong phải tư duy rồi đối chiếu với sự sống, tư duy hiểu cái nghĩa sắp đặt lại cú pháp từ ngữ cho rõ ràng, hiểu cho rành rõi, đối chiếu những mình những gì mình đã kinh nghiệm, rồi mới giải thích, tự mình giải thích những cái chuyện ở ngoài đời, gọi là tự mình áp dụng kinh nghiệm đó thì mình hiểu. Vì vậy cho nên chỉ cái đoạn này tôi giảng hơi dài, mà nắm từ ngữ như vậy là tôi không có ý tôi gì riêng hết á, cứ theo từ ngữ gần như là từ điển mà thôi. Tôi ráp từ đoạn kinh này qua đoạn kinh khác nó liên hệ, có rộng đường suy luận. Thì trước khi bắt đầu á, cũng nhắc lại một chút nữa, trong đoạn trước chúng ta nói rằng là trong cái hành Bồ Tát đạo, đây là trả lời của Phật, là trả lời là Bồ Tát mà sau khi mà phát tâm ngồi trên cổ xe Bồ Tát, ngồi trên cổ xe Bồ Tát để đi đến cái mục đích cuối cùng của mình, khi đã ngồi vững lên cổ xe đó rồi á, thì để dâm xe cho nó chạy, thì làm thế nào cho xe nó chạy, làm cho bánh xe nó vận chuyển, gọi là thực hành. Thì cái dâm bánh xe chạy đó là kinh nói chữ bố thí. Nhưng mà để cho tròn vẹn hiểu được cái nghĩa bố thí thì chúng ta phải là hiểu thêm hai khu vực nữa, đó là bốn vô lượng tâm và bốn nhiếp sự. Bồ Tát muốn hành bố thí, tất nhiên trước hết phải khởi từ cái tâm từ bi, mà cái tâm từ bi tức là cái tình, cái bi tâm của chúng ta đối với những người khác, nó gần như là bẩm sinh, đại thuộc là bẩm sinh. Cái người sinh ra thương người nhiều, thương người ít, nó bẩm sinh, có nghĩa rằng là do cái tập quán quá khứ, cái di truyền của cái nghiệp, cái tâm mình trong đời sống quá khứ, mà nay do thích hợp cái hoàn cảnh, mà cái tâm từ bi nó khởi lên. Cũng giống như con nai, vì con nai sinh ra là nó tâm từ bi, con rắn nước sinh ra cũng tâm từ bi, Đấy. Mà con kiến có con tự bi không con, có con không tự bi, tức là có con là nó bu nó không cắn, có con cắn người ta đau điếng. Nó đó là cách tự nhiên, nó tự nhiên. Con người cũng vậy. Thành ra là, nhưng mà đương nhiên người sinh ra mà có tâm thân người ấy, được người ta khen nhiều hơn, người ta tôn trọng nhiều hơn. Nhưng mà nếu bản chất á, thì cái người sinh ra hay ghét người ta, hay oán người ta, cái người sinh ra hay giúp người ta, hai cái gần như là bẩm tính tự nhiên. Mà bẩm tính tự nhiên á, là gần như là vô thưởng, vô phạt. Không có chỗ nào để khen, cũng không có chỗ nào chê. Người sinh ra với cái tật, giống như cái tật sức môi, tật sức lỗ tai, bị dị dạng. Cái người dị dạng á, ra đường, tất nhiên có người ưa, người không. Cái người mà dị dạng, bị sức môi, bị lé mắt, bị chột mắt, ít, mới gặp lần đó ít người ta thương lắm. Nhưng mà đó là bẩm tính, bẩm sinh người ta không thể muốn như vậy được. Cho nên chỉ cái người lạ, người ta mới đặt vấn đề thương với ghét. Còn người thân á, dù có què quặt, dù một tay, một chân, dù thế nào, tình cảm nó cũng giống nhau. Đây trong gia đình mình biết là hai anh em, người xấu với người tốt chuyện vẫn giống nhau. Ở đây chúng ta đối với tất cả mọi người không thể được như vậy, cho nên phải có sự huấn luyện. Cái người tu tập cái tâm bi, nó phải phát triển. Thì trong bốn cái từ bi hỷ xả, cái mà chúng ta có thể tập có hiệu quả là từ và bi, nhưng mà cái nới rộng ra đó là bi tâm. Cái Bồ Tát Đại Bi được nói nhiều hơn Bồ Tát Đại Từ, vì rằng là cái người mà đã sung sướng rồi thì mình nghĩ tới thì mình sung sướng theo, cũng cần cái sự giúp đỡ nữa, ta đã sung sướng rồi, nhưng mà cả người đang đau khổ cần mình nghĩ tới nhiều hơn, cho nên chỉ luyện tập bằng cái bi tâm nhiều hơn trong hai cái phương diện. Nhưng mà luyện tập cái bi tâm á khó, luyện tập cái từ tâm. Thì từ á là ban đầu nghĩ tới cái an lạc của mình, nghĩ tới sung sướng của mình, từ đó mình nghĩ tới người khác rất dễ. Chứ còn mình nó nhiều cái trường hợp cả đời nhiều khi chưa biết khổ là gì mà đi nghĩ tới cái khổ người khác thì khó nghĩ lắm. Cái đó chỉ là sự tưởng tượng, gọi là không rung cảm được. Mình phải rung cảm được cái đó là cái sự luyện tập. Rồi luyện tập cái này á, là tùy theo cái bi tâm nó phát triển lớn hay nhỏ, cái phạm vi lớn hay nhỏ, mà lớn nhỏ tính theo đầu người nó rõ rồi nhỉ. Tính theo đầu người á, thì cái số người nó càng lớn thì cái tâm mình nó càng lớn, có nghĩa rằng là mình chiếu cố tới cái an lạc, cái đau khổ của cái chúng sanh khác từ một cho tới nhiều. Thì cái tâm mình nó càng rộng lớn ra. Tất nhiên phải bắt từ con người, chứ còn mà bắt đầu từ con mèo, con chó ở cái hội mà gọi là bảo vệ súc vật, bảo vệ thú vật, thì cái tâm nó không thể nó rộng lớn được. Nó còn là chúng sanh đó, mà nó bắt đầu từ con người trở đi. Nên là nói là cụ thể. Thì cái này thì tự mình suy nghĩ lấy cũng có thể hiểu thôi em. Cái hội mà gọi là bảo vệ súc vật thì rất nhiều, nhưng mà thương con mèo chó chưa chắc chỉ là thương người. Cái thương đó nhiều khi nó ích kỷ, vì con mèo con chó mình nuôi mình thương nó là nó có ăn cắp tiền của mình, nó ăn cắp tình cảm, nó không ăn cắp vật chất, nó ăn cắp gì cả, mình chỉ cho nó. Giống như thương con mèo con chó mình thương, giống như thương mua cái đồ vật ra ngoài tiệm mình mua một cái một con búp bê, mua một cái đồ chơi gì đó, mua một tranh gì đó, mình về mình cưng nó, mình chiếu cố, mất một cái mình tiếc. Cái tình cảm đó nó không có rộng được. Nhưng mà gọi là tùy theo cái tình cảm rộng mà tới như pháp, mình sẽ cái phạm vi hoạt động của bốn nhiếp sự. Bốn nhiếp sự cũng bắt đầu bằng cái bố thí, để rất cụ thể đó. Cái bố thí đầu tiên chỉ là san sẻ trong gia đình. Đó là tình cảm mình nhỏ, mình cũng giúp con nít rồi đó hả? Mới đầu chỉ biết ăn nó cho bố mẹ nó, thì nhiều anh cho anh em nó. Nhưng mà càng ngày nó càng tâm tư càng lớn ra, thì càng cho nó là có thể nhịn ăn cho người khác. Đầu tiên chỉ có thể nhịn ăn cho những người thân của mình. Trước hết á, thì nhịn ăn á, đứa con nít á, mà nó nhịn ăn nó chia cho người khác á, nó học cái câu là phải biết cho, biết nhận, tức là cho người ta một cái, người ta có thể cho mình là hai cái. Mình không cho thì không nhận được, cái này nó phát xuất từ cái ích kỷ. Vì chưa hiểu được cái sự cái cần thiết của người khác, đó là con nít á, đó là những thiên thần, nó gọi là thiên thần đó. Thì thiên thần nào ích kỷ hết á, tại vì thiên thần không được tu tập, được giáo dưỡng, thì thiên thần ích kỷ. Con nít mà sinh ra mà tự nhiên mà nó nhường quà cho người khác, nhường một cách tự nhiên vì cái người nhu cầu của người khác, hiếp. Nít đó là nít, nít Bồ Tát đó thôi. Chứ còn trẻ nhỏ nào cũng vậy, thì chúng ta cũng là trẻ nhỏ thôi. Hầu như là mình cho cả cái thiên hạ này cũng vì mình, chưa vì người khác được. Cho nên phải cần luyện cái tâm từ bi và áp dụng cái bốn nhiếp sự. Trong bốn nhiếp sự, từ cái bố thí nó phải có ý nghĩa, nó phải kéo theo những cái khác. Lợi là ái ngữ, lợi hành và đồng sự, và bốn cái hiểu bốn nhiếp sự, hiểu bố thí, hiểu tất cả bốn cái nó quan hệ với nhau, nhưng mà cái áp dụng nó không giống nhau, bởi vì là có những người mà cả đời không thiếu thốn gì, chả cần cái sự bố thí của mình. Bố thí tới bố thí tài sản đó, nó cần, nhưng mà vẫn cần những cái khác, ái ngữ, lợi hành, đồng sự nó vẫn cần. Đó là mình nói bố thí tới nghĩa mà hẹp, nghĩa cho tài sản. Còn nếu mình nghĩa rộng ra nữa thì cái bố thí lúc nào cũng có thể thực hiện được, thì mình sẽ nói sau cái phần này. Như phần này chỉ nói bố thí trong cái nghĩa mà tài sản vật chất, còn ba cái kia nó thuộc về vấn đề tinh thần, nhưng mà nó liên hệ với nhau. Thì nếu cái tâm mình rộng lớn á, do cái sự tu tập của mình, tu tập tâm bi tâm, từ cái tiểu bi tới cái đại bi, cái bi nhỏ tới cái bi lớn, cho tới khi mà cái tâm rộng lớn ra thì cái hành bố chấp sự cũng rộng lớn. Trong kinh sách mà nếu mà trong các vị nào đã đọc trong kinh sách mà của tiếng Việt á, nói về bố chấp sự á, thì phần lớn đó là chấp sự của Bồ Tát. Bồ Tát cái tâm rộng lớn rồi, cho nên nói ghê lắm, rồi hành thì chả ai hành được. Nên chúng ta biết rằng là Đại Thừa Bồ Tát Việt Nam biết bốn nhiếp sự rất lâu rồi, nhưng mà hầu như trong đệ tử những người tại gia chưa ai hành cái gì cũng nghĩ rằng mình hành bốn nhiếp sự hết. Ngay cả ái ngữ thì chỉ đơn giản nói cho nhỏ nhẹ chúng ta vui lòng rồi thôi, chứ ai người đó không đúng. Ai người đó thì ai có thể làm được, và ai người đó thì nó ngọt ngào, ai có thể làm, đừng chọc giận người ta thôi, cái nhịn nhục mà thôi, nó chưa phải là ai ngữ. Thì ai người liên hệ với bố thí như thế nào? Đây tôi nhắc lại những cái rồi, không nói thêm nữa. Chị nhắc lại cái chỗ này để nói thêm cái này là trước hết là phải tu dưỡng đại bi hay là đại từ hay đại bi, chú từ tâm tam muội hay là tu dưỡng cho cá nhân. Cái này chỉ có những cách cá nhân mà thôi, và gần như là sự tưởng tượng, nó gọi là giả huệ tưởng, là cái huệ do giả thiết. Giả thiết rằng chúng ta làm chung người đã đau khổ và làm chúng ta làm thế nào cho họ đau khổ, gọi là cầu nguyện đó, mình gọi là cái sự cầu nguyện đó. Có cầu nữa thì người ta cũng hết khổ. Người ta đang đói, thấy người ta ra ngoài đường thấy người ăn mày đang đói khổ quá, mình về mình cầu sao cho người hết đói, vẫn đói, chỉ có mang tiền cho người ta không đói được. Nhưng mà cái bi tâm nó vẫn cần, chính cái bi tâm đó, có cái bi tâm mới tìm cách cho người để hết đói. Chính cái bi tâm mà giúp đỡ nhiều hơn là biết rằng người đang đói và giúp cho người ta hết đói, không những hết đói mà nâng cao cái phẩm cách nữa. Bởi vì người ăn mày ăn xin phần lớn không có phẩm cách gì hết á, là đa số là vô đạo đức đó, nghe xin trộm cướp mà xin người ta thì năn nỉ người ta cho, mà biết người ta không cho được bắt đầu chửi. Đó, người ta cho xong rồi nó ăn no xong á làm những cái chuyện lung tung, thì người cho thế nào, đó là gọi là hành bố nhiếp sự đó, cho thế nào mà người đó vừa có nhận được tiền mà họ không tự khinh mình, và nó cái phẩm chất đạo đức nó càng ngày càng cao, tức là thiện tâm sinh ở trong người đó. Cho như vậy đúng nghĩa là một cái cho với cái tâm đại bi, với cái bi tâm. Giống như người mẹ nó cho đứa con một đồng á, mà mẹ mà thực sự người mẹ có trí cho nó đồng để làm gì, để nó học, có thể là gạt tiền đi cho nó học, nào để làm gì, chắc chắn nó cái học đời sau khi mình chết rồi thì nó có thể tự sinh sống lấy được, nó lớn lên tự sinh sống lấy được. Thì cứ cho một đồng, nó cho một trăm, cho đó nó vẫn có cái ý nghĩa khác hơn cho một cái ăn mày. Cái cho đó là chính là cho do từ cái tự tâm, chứ phải luyện tập cái tự tâm, mà cái tự tâm không luyện tập thì không phát triển được. Dù có cho hàng ngày đi hành từ thiện cả đời mà không bao giờ tập cho phát triển tự tâm, cái thương người của đó là hết, không thể thương hơn được nữa, không thể phát triển hơn được nữa. Vì vậy nhưng mà muốn tu tập tự tâm là có thời giờ phát triển. Đó là thở vô thở ra rồi suy nghĩ, đây là cái cách luyện cái tự tâm. Trong kinh sách có dạy về cái tử vô lượng tâm này, cách tu tập. Thì nếu mà tuần này chúng ta có một cái trường hợp khác dạng về cái bốn vô lượng tâm, cách tu tập bốn vô lượng tâm. Đây chỉ nói tôi nói cái ý vậy thôi, về đi tìm minh sư, tìm thầy. Nếu ai thấy thích hợp, ai muốn thực hành bố thí, mà học tập bố thí thì tìm thầy mà học tập để phát triển cái tự tâm này. Nói thêm nữa là hằng ngày thì chúng ta, những người mà Phật tử Việt Nam tụng kinh thì luôn luôn có người cầu nguyện rồi. Hay là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đó cũng cách lượng tự biết ta. Nhưng nói xong rồi chả biết cái gì hết, nói xong, nói cả đời mà chả bao giờ cái tâm từ bi thêm một chút xíu nào. Mấy vị nó còn ít hơn mấy thằng điệu nữa, mấy thằng thầy tu ở chùa, ngày nào cũng nói. Một ngày nói một lần, ngày nói hai lần, sáng nói chiều nói. Một năm nói tới cả 1.000 lần. Từ nó ở chùa từ khi 10 tuổi tới 20 tuổi, nó tăng 1.000 lần, 10.000 lần. Hơn mấy người ở nhà nhiều, chả có tự tâm gì hết á. Xin ăn cắt và ăn cắt, rồi nghĩa là khi mà nghỉ tu ra đời á, buông gian băng lặng hay làm gì vẫn có đủ cái trò để mà làm hết á. Và nếu cái đạo đức nó có sẵn thì có sẵn thêm, trả thêm gì. Đây là kinh nghiệm thực tế cho mình quan sát để nói rằng là muốn phát triển phải có tu tập. Thì người nào mà tu tập cái tâm tử vì đã từng tu tập sẽ thấy cái hiệu quả của nó, chứ không nói được, không nói khơi được. Không cách gì mà giảng cho hiểu được cái này khơi được hết á. Suy luận thì hiểu trên chữ nghĩa thôi. Cái tự mình tập mới biết rằng nó có phát triển cái tâm từ, nó có phát triển hay không. Nó tu tập thế nào cho nó phát triển. Chứ không cứ nghĩ rằng nhắm mắt ngồi đó cái là tôi thương người, tôi thương người, nó 100 năm nó cũng không thương nổi đâu. Cũng như là ngồi, nó cứ ngồi đó mà nói rằng là mong cho mọi người hết khổ, mong cho người hết khổ, cứ nghĩ nằm gì miệng lóc bắt như vậy. Nó 100 năm nhiều khi cũng thêm được cái tâm từ bi nào. Đây là cái quy luật của tâm lý, muốn huấn luyện nó phải có cách huấn luyện. Hay là cái tâm đòi bố, từ cái bốn tùy theo cái bốn vô lượng tâm nó phát triển, tâm mình rộng lớn, thì y cứ trên này mới thành 6 ba la mật. 6 ba la mật đó là cái thực hành chính. Như cái kinh văn nói mà tất cả cái tu tập chính là thành 6 ba la mật. Các kinh điển Bát Nhã và kinh Đại Thừa lúc nào cũng nói tới 6 ba la mật, gần như là cái hành đủ từ bố thí cho tới là trí tuệ. Về sau này còn phát triển thêm 4 cái 3 la mật thành 10 ba la mật. Tức là từ khi phát tâm tu tập cho tới khi chứng quả luôn luôn hành 10 ba la mật. Thì đây kinh Bát Nhã chỉ nói tới 6 ba la mật là thôi. Thì 6 ba la mật trong sự phát triển á, không phải là tình cờ. Chúng ta đọc tường tiền thân 6 ba la mật như là tình cờ. Khi thì hành bố thí, khi thì hành dẫn nhập, cũng như là đọc trong cái Pali chẳng hạn, sắp đặt cái một cái hệ bố thí, hệ 10 ba la mật, nó không giống như là cái hệ Bắc Phương, hay là cái hệ gọi là 3 la mật của Đại Thừa á, nó khác nhau, là do cách suy luận. Trong 2 cách hiểu, 3 la mật là tình cờ hành cái nào cũng được. Giống như bên Nguyên Thủy có cái hành 3 la mật gọi là xuất gia 3 la mật. Xả ly đó, luôn luôn là thực hành cái hành xuất gia để tu hành. Thì cái bố thí mà dẫn cái xuất gia nhiều khi nó không có, nó không có liên hệ gì cả. Những cái khởi thành là bố thí cũng được, mà xuất gia cũng được, cái nào làm trước cũng được, làm sau cũng được. Nhưng mà trong cái tu tập của Đại Thừa bố thí này á, là không thể hành là trí tuệ 3 la mật mà không qua cái bố thí. Bắt đầu từ bố thí mới thành được cái trí tuệ. Nó theo một cái trật tự, mà cái trật tự này nó y trên cái vận chuyển của tâm lý hay tâm thức. giống như cái trình độ người ta học tập cái phát triển của trí tuệ về học toán vậy đó, phải học bắt đầu từ cộng trừ nhân chia, hay học từ mà môn chia học từ cửu chương, thì một là một, một lần hai là hai, một lần ba là ba, học cái tới ba lần ba là chín, cái chín lần chín là tám, nó học từ từ đó, cũng đến tập đếm tập học để cho nó quy luật nó phát triển. Cũng như có thiên tài cách mấy nó thì mới đầu tiên bắt đầu biết cách đếm hay đã, từ một hai ba bốn là bắt đầu mới, thì hai với hai là bốn, hai với ba là năm, không 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 có nhảy được, nó vẫn theo một cái quy luật tự nhiên. Thì cũng vậy, phải hành từ bố thí nó đi tới cả cái trí tuệ ba la mật. Khi mà nói tới sáu ba la mật hành bố thí và bồ tát đạo thì đây thực sự chỉ nói cho người tại gia để mà tu tập tại gia, và gần như là ở trong kinh điển nói tới bồ tát thừa hay là phật thừa cổ sẽ đại thừa, đó là một cái phật giáo cho người tại gia. Thành người ta phân biệt hai cái phật giáo đại thừa và phật giáo của tăng lữ. Phật giáo mà tu tập của các vị thanh văn mới là Phật giáo tự viện, Monastic Buddhism. Phật giáo của tăng nữa, Phật giáo của tự viện, đó là Phật giáo trong kinh điển mà các A Hàm chúng ta nói đó. Tu tập học biết đây là vô thường, khổ, vô ngã, rồi quán tu tập trì giới rồi thiền định để cho chứng quả A La Hán, chỉ có xuất gia mới làm được, không xuất gia không làm được. Và cái đó xuất gia làm như vậy để chứng quả A La Hán cho nhanh chóng trong đời này, thọ giới tỳ kheo xuất gia tu tập nhưng quả là hán, lại tu tập từ giới, giới là bắt đầu từ giới sa di rồi giới tỳ kheo, thọ giới xong rồi để tu tập điều phục các căn, tức là hàng ngày thì không làm nghề nghiệp gì hết, chỉ có là luôn luôn là canh chừng cái căn cái giác quan của mình, vì là năm căn lúc nào cũng thấy hết á, là cùng hoạt động hết á. Mắt cũng là cũng mở, mà mở thì phải nhìn, mà nhìn á thì có đủ hình ảnh tốt, có xấu, có ô nhiễm, có thanh tịnh, có nghe cũng vậy. Lỗ tai là luôn khi nằm ngủ thôi, chứ còn thức là phải nghe, nghe tiếng chim kêu, tiếng suối chảy, tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng khóc, tiếng đờn, tiếng nhạc, lúc nào cũng nghe hết. Mà nghe lúc đó là tham có, sân có, mọi thứ si có, nó kèm theo nhiều hay ít, mơ hồ hay là rõ ràng. Tham là sáu căn lúc nào cũng hoạt động, nó thường trực từ khi nằm ngủ thôi. Đó, vì vậy cho nên như trong đời sống hồi xưa các ngài tu tập trừ khắc thực ra không làm gì cả, là phải, là chỉ có làm việc duy nhất là canh chừng giác quan, cũng như người mà gác, cái người mà bảo vệ chỉ gác cổng rồi thì không thể làm chuyện gì khác được, làm chuyện gì khác thì không thể bảo vệ được. Giống như nói mà người mà mình thuê một người mà gác cổng á, ông chủ mà ông thuê một cái người mà gác cổng để đi canh chừng trộm á, thật ra anh trộm cái anh gác cổng để mới mét quân chủ, thì nói rằng là bữa nay ông bà đừng có đi chơi, ông bà đi xe có chừng tai nạn xe hơi đó, cái xe đó là nó bị tai nạn á, thì hai ông bà không đi và cái xe đó bị tai nạn. Thì hỏi sao mà ông nó biết, nói là tôi chiêm bao, tôi thấy. Thì ông chủ này thì ông mới là thưởng công xong rồi ông đuổi không cho làm nữa. Tại sao? Thì đúng, anh thấy chim bao cho tôi khỏi tai nạn, nhưng mà thuê anh tới đây ngủ để gác chứ không phải để mà ngủ, mà tiêm bao ra là ngủ thì đuổi thôi. Cái này nói thêm để chúng ta nhớ rằng là khi sáu giác quan lúc nào tăng chừng, cho nên hồi xưa các ngài không làm bất cứ cái nghề nghiệp gì ngoài chuyện duy nhất là phải ôm mình bảo khắc thực. Mà trong khi ông mình nói khắc thật cũng phải là bước tới bước lui, cái nhìn lui nhìn tới thế nào, là canh chừng cái giác quan 24/24. Trước khi ngủ phải canh chừng để cho đừng có chiêm bao trong cái mộng tưởng, đừng có thấy lung tung, để khỏi là tham sân si ý thức độc đầu nó gợi những cái hoài niệm cũ để nó khởi lên thương ghét trong cả chiêm bao nữa. Tập như vậy đó là cái người xuất gia đúng theo cái nghĩa của nó phải làm. Tất nhiên là nay chả ai làm được điều đó, đủ nghề hết, một ngày canh chừng giác quan mình á, nhiều khi không có thì giờ canh chừng giác quan nữa, không sao có thì giờ, sáng lo thấy xây chùa vay tiền, phải trả nợ tiền chùa, để được lo cầu ăn, để siêu cho Phật tử, thì cầu ăn cầu siêu để tụng kinh thì cái này cũng canh chừng được, tại vì tụng kinh thì phải tập trung tư tưởng, Nhưng mà còn những giờ khác, tối nhiều khi nó có cổng chùa, tắt đèn nó chưa, sửa cháy chùa. Đấy. Thế là không có thời giờ để canh chừng giác quan, có rất ít. Chính vì vậy mới rằng mong thay cái quả A-la-hán trong đời này khó, ngay xuất gia cũng khó. Thì, nhưng mà xuất gia trong cái nghĩa không thể hành bố thí được. Thì bố thí là phải cho cái của mình có, mình tạo ra mà cho người khác mới gọi là bố thí. Còn của người khác cho mình rồi mình cho lại không thể. Những người ăn xin ăn mày ở ngoài thì không thể gọi là bố thí. Nhưng mà trong trường hợp vẫn có thể có, nhường của mình cho người khác. Nhưng mà trong cái luật này thì trong cái luật nhà chùa thì nhiều cái chuyện lắm, tại sao không bố thí được thì cái luật thuộc cái luật của nhà chùa rồi thì tôi cũng nói rộng rãi được. Cái này muốn nói như vậy để nói rằng á, để nói rằng là cái hành sáu ba la mật, hành của tác đạo đó là của người tài gia, và mình đọc cái chuyện tiền thân sẽ thấy rõ Bồ Tát hành ba la mật bố thí tất cho tới nhẫn nhục, tất cả đều là các Bồ Tát hành đều là tài gia hết. Rất ít trường hợp xuất gia, tất cả đều là tại gia. Thì đời này ngay cả bản thân tôi vậy thôi, đời này có điều kiện tôi tu tập, đời sau chắc gì tôi tu thành Bồ Tát đạo, tôi độ thai làm con ngựa, con khỉ, chưa biết con gì. Mà nếu tâm Bồ Đề nó còn ở trong con nào vẫn có thể thành Bồ Tát đạo được. Nhưng mà cái này dài vô tận. Cái này để tôi nói rằng là người Phật tử đừng nghĩ rằng mình ở tại gia không có điều kiện để tu tập. Vẫn tu tập như người xuất gia một cách thành tựu, cái mục đích còn hơn nữa đó là thành Phật, trong việc thành A-la-hán. Một chỗ khác đời này có đời sau rất nhiều, mà không phải là không nguy hiểm, là có thể đọa lạc. Nhưng phải chấp nhận cái đọa lạc vì cho tới cái mục đích của mình. Chúng ta nói rằng là lấy phương tiện biện minh cứu cánh, không phải nói rằng giết người để mà lập nên sự nghĩa vuông Chúa. Nhưng mà hành đạo giống như người là gọi rằng là chúng là cái người nào cũng bị có thể bị ô nhiễm, nhưng mà vì gọi là tâm từ bi đi vào các trại cùi trại hôi để chăm sóc, biết chắc mình có thể nhiễm chứ không phải không nhiễm, chứ phải là vô nhiễm, chết là cái tình trạng miễn dịch thì có thể bị lây, nhưng mà vẫn vào, dù lây vẫn vào. Cái Bồ Tát cũng vậy, hành đạo hành ba la mật từ bố thí trở đi vẫn có thể bị ô nhiễm do cái hành vi bố thí, đều có thể bị ô nhiễm. Nhưng mà chính cho rằng cái tâm Bồ Đề thì cái đó nó giữ vững cho mình, chứ ô nhiễm thế nào nó vẫn đi tới cuối cùng. Thì cái phát tâm Bồ Đề nó duy trì, đấy là thì cái phần nói thêm nữa để hiểu thêm tâm Bồ Đề là gì nữa. Cái chuyện thì nó kéo dài có chuyện khác, nó lung tung lắm và giật cùng tầm ha. Tôi giờ phải hạn chế lại cho cái tu hứng quá, nhiều khi thì muốn nói thêm cái tâm Bồ Đề đó. Tâm Bồ Đề là cả cái kinh Hoa Nghiêm á, nó dài dòng lắm, tám chục quyển mà giảng hết cái Bồ Đề tâm trong 80 quyển Hoa Nghiêm, nó giảng một năm chưa xong. Thì vì thế nào cái tâm Bồ Đề nó bảo vệ được, mà trong chuyện tình thân á, chuyện thân là chuyện giả sử và ngụ ngôn thôi, nhưng mà giáo dục cho ta nhiều chuyện. Khi Bồ Tát là thấy một thằng cướp muốn giết người thì cân nhắc mình có nên giết nó hay không. Mà Bồ Tát giết người là sát sanh rồi, mà sát sanh chắc chắn là bị sát nghiệp, mà sát nghiệp thì phải trả thôi, đời sau sinh ra là phải trả thôi. Nhưng mà trong đó cái cân nhắc ở cái chỗ Bồ Tát sát sanh là vì ai, Bồ Tát cân nhắc. Nếu mà anh cướp này để cho nó giết thì giết trong này mấy chục người thì cái nghiệp nó quá nặng, mà Bồ Tát mà giết á thì chỉ một người thôi, có nghĩa là Bồ Tát chắc chắn có thể đọa địa ngục, nhưng mà thay cái ăn cướp đó để ăn cướp nó khỏi đọa, mình xuống dùng cái ăn cướp đó phải chấp nhận cái quả, chứ đừng nói rằng tôi giết vì tâm từ bi mà tôi không có đọa. Giết người thì phải mang cái nghiệp sát, chứ không nói rằng tôi giết người với cái tâm từ bi tâm Bồ Đề tôi không có mang nghiệp sát. Nó diệt cái nghiệp sát không có. Nhưng mà cái tâm Bồ Đề rộng lớn hơn, cái tâm Bồ Đề đó là vì người khác, gọi là chúng sanh, là vào địa ngục giùm cho người khác để cho họ phải vào. Nghĩa là thấy người ta ăn cắp, ăn trộm mà quấn cho người ta khỏi ăn cắp, ăn trộm. Thì mình muốn chịu cái quả là phải trả cái, gọi là cái món nợ đó. Vì vậy cho nên nếu mà không có cái tâm lượng, gọi là dũng mãnh, thì không thể hành Bồ Tát đạo được. Sẵn sàng xuống địa ngục cho người khác, chịu thay cho người khác, không thể vào được. Ở ngoài đời á, cái chuyện như là gọi là cái chuyện mà là ở tù thay cho người thân mình á, cũng chả ai làm nổi. Cái câu chuyện hồi xưa mà những cái cô mà đi tới cửa vua mà xin ở tù thay cho cha mình, mà cái này xin thiệt. Chỉ chừng đó trở thành cái gương hiếu thảo của trong cái lịch sử, thì đó có nghĩa rằng là trong 1 triệu người á, chưa chắc một người làm được cái chuyện này. Thay cho cha mẹ mình mà ở tù còn chứ dám, huống hồ thay cho người dân mà xuống địa ngục, không dám đâu. Thì trong cái hành bố thí của Bồ Tát cũng vậy, vì rằng á là hành bố thí là đem thì là không có cái thời giờ để mà tu tập các cái giới, tức là trong cái 7 cái nghiệp đạo, không có thời giờ mà để mà suy nghĩ rằng là cái tham nổi lên mình chặn như thế nào, cái sân nổi lên mình chặn thế nào, tham sân vấn đề đó, nhưng vẫn hành bố thí. Để hiểu cho nó chính xác cái trường hợp này, chứ không phải rằng là chúng ta bố thí đi hành bố thí và rồi đem cái phước bố thí này nó dẹp hết tất cả các cái chuyện khác, tự nhiên cái tham tâm nó hết, không hết đâu. Nhưng mà trong cái trình tự bố thí đó, sự phát triển, phát triển tới lúc tự nó tiêu diệt, có nghĩa là tới nó thành Phật. Đây là một cái trình tự trong bố thí phát triển. Thì thế bố thí thế nào được cái uy lực như vậy, phần người tại gia thế nào hành được, nó dễ hành với người tại gia mà cũng không dễ đâu. Nó phải chấp nhận một cái nào, trước hết không có bồ đề tâm thì không thể hành bố thí được, mà tùy theo cái phát triển của tâm bồ đề rộng lớn mà bố thí nó rộng lớn. Vì vậy chúng ta mới nói rằng là phải hành bốn vô lượng tâm. Cái tâm bồ đề tâm nó có phát triển, có được duy trì hay không, do ở cái bốn vô lượng tâm, tu tập bốn vô lượng tâm, chính vô lượng tâm áp dụng thành nó bốn nhất sự, do bốn nhất sự mà cái tâm nó rộng lớn ra, và hành cái bố thí ba la mật mới thấy mới có ý nghĩa được, hiểu được ý nghĩa của bố thí ba la mật. Thì trong cái bố thí ba la mật này thì thế nào là bố thí, để cho gọi rằng là chỉ cần bố thí mà thành tựu cái trí tuệ ba la mật theo một cái trình tự, từ bố thí lên cho tới trì giới, rồi tới nhẫn nhục, rồi tới tinh tấn, tại sao ba la mật. Thì bây giờ là giảng một chặt sau ba la mật trước, nó một ý nghĩa tóm tắt, rồi nó có cái bố thí. Thì hầu như là trong này là tất cả đều là hiểu cái 6 nghĩa ba la mật rồi, thành tôi nhắc lại, gợi ý lại để thành rồi để nói tiếp. Bố thí là đem tiền của cho người khác rồi nè. Tới thứ hai là trì giới. Giới thì gồm có là giới tại gia, xuất gia, rồi 5 giới, 10 giới. Đây là trì giới để duy trì cái phẩm cách đạo đức, nâng cao cái phẩm cách đạo đức mà cái giá trị của mình. Cái giới là gì? Giới là làm cho chúng ta trở thành cao thượng. Trên trong giới, trì giới phải có hai cái chất gọi là tàm quý, tức là phải tự trọng. Thế nào là tự trọng? Ý thức được cái phẩm giá của mình. Và nếu mình làm, dù là trong bóng tối, dù là trong suy nghĩ, mình suy nghĩ những điều thấp kém, hạ thấp mình xuống, tự hạ thấp giá trị, mình xấu hổ với chính mình, không làm. Hay là mình ra đường á, một cách rất là cụ thể đơn giản, mình thấy một cái sự việc gì đó mà trong chỉ cần khởi ý nghĩ thôi, ý nghĩ mà thích những cái gì mình biết rằng cái đó thấp kém, không cần người khác cũng cần lộ ra ngoài, mình cũng dẹp ngay cái ý nghĩ đó. Thứ hai nữa là phẩm giá, mình biết rằng có những người phẩm chất đạo nó cao hơn mình nhiều, đó là các bậc thánh, và so sánh phẩm giá, biết rằng mình không bằng và mong cho bằng và hổ thẹn rằng mình không bằng được. Ngay là nhìn xung quanh mình, có những người mà mọi người được khen, ngay cả mình cũng chiêm ngưỡng nữa. Đó là những người có cái phong cách đạo đức, có phong cách đạo đức có nghĩa là có cái phẩm giá, phong cách đạo đức cái người giữ giới là gì? Không ăn cắp quả, không ăn trộm, không nói dóc, không có nói láo, không có giết người. Đó là không giữ giới. Nhưng mà cái giữ giới này làm cho những cái giới này làm cho người ta có cái phẩm cách. Vậy trong cái giới nó có những cái tính chất không đơn giản, vậy là không sát sanh. Bởi vì rằng con nai nó cũng bao giờ sát sanh, mà con nai cũng chẳng cắp, cũng trộm qua hết, mà con nai chẳng bao giờ nó dối trá hết cả đời trong năm giới. Từ khi sinh cái con nai nó chả bao giờ phạm một cái giới nào. Nhưng mà con người có thể phạm rất nhiều giới, mà chắc chắn chúng ta biết rằng giá trị của người hơn cả con nai. Một người ăn mày, cái phẩm giá của người ăn mày vẫn hơn con nai. Nhưng mà xét về cái phương diện mà giới mà nó mà giới tướng á, về thọ trị á, người ăn mày thì không hơn con nai đâu, vì nó dốc, nó láo, hà nhục, thế này sinh cái sỏ người kia đủ thứ hết á. Hay nói mà nói quá đáng á, mà người ta cái từ khinh nhẹ con chó á, về cái phẩm giá của một con người ăn mày nhiều khi không hơn là một con chó. Con chó nó vẫn sinh với ông chủ, nó vẫn thấy ông chủ nó quắt đuôi, nó vẫn có hèn hạ với ông chủ. Nhưng mà với người khác nó hèn hạ đâu, người không phải chủ nó, mà vô xâm phạm tài sản nó cắn liền, nó hơn cả người ăn mày. Cái người ăn mày nghèo đó biểu giữ nhà dùng cho mình này, cho bao nhiêu chủ già mình đi khỏi nó cắt lấy của mình liền này, mà cần giết mình nữa. Nhưng mà cái giá trị ăn mày vẫn hơn một con chó. Vậy thì cái dự giới để tăng cái phẩm giá mới là chính, chứ không phải vậy, có nghĩa là không làm cái này, không làm cái kia. Thì làm thế nào để tăng cái phẩm giá? Hiểu cái này chúng ta mới hiểu được vì sao bố thí nó tăng, nó là thành cái trì giới. Đây là tôi nói về cái ý nghĩa giới nha, chứ không chỉ giới, nhưng có nghĩa rằng giới là gì? Là không sát sanh là giới, không phải đâu. Không sanh chỉ là sự cấm đoán, là phòng hộ. Nhưng mà cái giới, cái không sát sanh, cái đó để làm cho tăng giá trị con người mình lên, phẩm giá. Và trong đó có hai cái, một là ý thức được cái phẩm giá của mình không làm những cái việc đó, thì hạ mình xuống. Vì sao sắc sanh là mất phẩm cách? Và rồi thứ hai, mình nhìn lên, mình thấy những cái vị trên kia có cái phẩm giá như vậy, mình hành theo, mình không sắc sanh. Không những không sắc sanh bằng cái hành vi, bằng cái tâm nữa, nên nó cụ thể lắm trộm, cái này dễ hiểu hơn. Thấy của người khác không bao giờ muốn lấy, không bao giờ muốn gạt, hoàn toàn không có. Từ mình suy nghĩ tới người khác, những người cao hơn để nâng cái phẩm giá mình lên. Và từ cái bố thí, cái từ cái giới, phẩm giới đó lên đến một mức nữa là nhẫn nhục. Đây gọi thiệt đó, trong chữ Hán nhiều ngày không dịch chữ nhẫn nhục mà dịch chữ an nhẫn. Chữ an nhẫn thì nó hay hơn chữ nhẫn nhục. Mình hay giận nhẫn nhục, mình nghĩa là người ta chửi mắng mình, mà nhịn nhục. Nhịn nhục con lừa của ông giáo chỗ, nó nhịn nhục tới 7 năm, nó có một cú đá nó 7 năm, nó nhịn nhục để nó trả thù. Cái đó cũng gọi là nhịn nhục. Thì cái người nhịn nhục này khôn ngoan vô cùng. Cũng có người nhịn nhục để cả thiên hạ. Làm đi như gọi là như hàng tính, đi nhịn nhục với luộn trôn, nhịn nhục để được cả thiên hạ. Cái nhịn nhục đó không có giá trị gì. Cái nhịn nhục đó nó chỉ nâng cao cái địa vị mình, chứ là không nâng cao phẩm giá của mình lên được. Thì cái nhẫn, cái các bạn dùng chữ an nhẫn. Nhẫn nó có là cái ba mực. Một cái là nhẫn chịu, là nhẫn chịu những cái gì? Nhẫn chịu là những cái mối mòng ấy. Thì nhẫn chịu tức là chịu đựng á, nhẫn đầu tiên là sự chịu đựng. Mối mòng cắn, mưa gió đắng lạnh mình chịu đựng mà không than phiền. Không lạnh một chút là than, không nóng một chút là than. Đương nhiên là lạnh cho ai cứ ngồi cho nó chết cống, cũng nóng, ai nóng cho tới độ nó khô gời và chết luôn cũng có. Lạnh thì bằng áo ấm, mà nóng thì mở quạt máy thôi, cũng ai cũng làm được cái chuyện này. Nhưng mà nó vẫn có cái sức chịu đựng, không phải vì nóng quá mà nó sinh ra, nó phiền muộn, bất an ổn. Tới thứ hai đó là nhịn nhục, là nhịn, là chịu đựng, là phương diện xã hội đó. Nhịn từ tí là người ta nói, ta hành mình, nó tỏi mình, nó chê, nó khen, mình nhịn. Thì cái nhịn này á, nó mang tính cách là bao dung, tha thứ, tolerance. Cái nghĩa là nhẫn chính, cái nhẫn chính trong cái nhẫn nhục ba la mật này. Bao dung là tất cả những xấu người khác. thấy người khác làm chuyện xấu, biết nó ác, ăn cắp, ăn trộm, người ăn mày, xin ăn mày, xấu xa. Mình bao dung, không cần nói cho mình, không cần nói cái chuyện là nó xúc phạm, mình cũng bao dung. Cái người ăn mày thì bao giờ người ta cũng xấu thôi, cho tiền được, cho ít có gì. Thì cũng cảm ơn đó, mà biết rằng cho nó ít trong bụng, chửi trong bụng đó, giàu mà họ tiện. Nhưng mà mình vẫn chịu, vẫn tha thứ những cái này. Thì cái nhận thứ ba đó là vô sanh pháp nhận, thì cái này do trí tuệ này, nó phát triển thành trí tuệ nó có phải giải pháp nhận này. Thế sau cái nhận lên tới cái nữa là tinh tấn, tức là nghị lực. Muốn hành đạo, muốn lớn có nghị lực, tu tập nó phát triển cái nghị lực. Do cái sức chịu đựng nó mới có cái nghị lực. Nghị lực nó bền bỉ. Trong cái chuyện rằng là mình để mong là đạt cái chưa đạt được, mà giữ cái đạt được rồi bao giờ mất. Cái này là gọi là tinh tấn. Tinh tấn nó có bốn chuyện, chỉ có hai chuyện chính. Là làm thế nào để đạt được cái địa vị, người là cái địa vị của giác ngộ, địa vị của Bậc Thánh. Hay là chứng được cái mình chưa chứng. Kinh nghiệm là cái mình chưa bao giờ kinh nghiệm, là những người mà cao siêu, những người mà thanh tịnh, mà những chuyện mà có cao thượng. Chứng những cái mình chưa chứng, mà đạt những cái mình chưa đạt. Còn cái gì đã sợ đắc, sợ chứng, đừng bao giờ mất. Làm cái này gọi là tinh tấn. Chính do cái tinh tấn mới đạt được cái thiền định. Không có tinh tấn, không đạt được thiền định. Tu tập thiền định, thì do thiền định mới phát sinh trí tuệ. Cái quả tự nhiên rồi, mình nói cái đó là rồi, tự nhiên rồi ha. Đây là ý nghĩa sau ba lần mật tu chỉ nhắc lại. Không... theo một cái thứ tự gợi ý chúng ta biết cái sự phát triển theo một cái tuần tự của cái sau ba la mật, chứ không phải là sắp tình cờ cái này trước được mà xong được hành cái nào được. Đương nhiên là chúng ta hành thì hàng ngày vẫn thiền định, đâu có bố thí, hàng ngày vẫn luôn luôn tinh tấn nỗ lực, chứ đâu phải là sau hay trước thiền định, nhưng mà trong cái phát triển nó vẫn có một cái tuần tự trong á, cái này nó hỗ trợ với cái kia, cho nên thực hành nó phải theo một cái thứ tự. Thì sau cái thứ tự như vậy thì chúng ta bắt đầu hiểu như vậy, chúng ta bắt đầu từ cái bố thí. Bây giờ nó là cái bố thí. Vì sao mà ở trong Kinh Kim Cang thì nó cái bố thí, không nói tới cái khác. Và các cái bạn giải thích từ ngài Vô Trước Thế Thân đều giải thích rằng chính cái bố thí nó bao hàm cả sáu ba la mật. Theo cái nghĩa rằng nếu chúng ta bố thí chỉ luôn luôn ngài làm công tác từ thiện, ngày này cho người khác cho nhiều lắm thì được cái giải Nobel như bà Teresa là cùng, và không phát triển trí tuệ các nơi khác được. Chúng ta biết rằng là ngay cả cái bà Teresa đem hành từ thiện cho được giải Nobel vì niềm tin Chúa, nhưng mà thực ra cái bố thí đó không làm cho bà đó cái ngày cái niềm tin Chúa vững. Sau này cái tông công bố cái nhật ký của bà thì càng bố thí cái niềm tin nó càng lung lay. Thì đối diện với sự khổ nhiều quá, tâm tính nó càng lung lay. Thì cái bố thí như vậy, nó do cái bản tâm của người sinh ra với cái tâm từ bi. Cái tâm bà có thể là một tâm của một vị Bồ Tát, nhưng là không tu tập được theo cái hành bố thí. Đúng là không tu tập cái hành bố thí, mà hành bố thí, hành từ thiện là do cái bản bẩm sinh, do có thể là đời trước tu tập Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo, đời nay cái dị thục nó vẫn còn, nhưng mà không có điều kiện để phát triển cái từ tâm, mặc dù giữa cái tình thương của Chúa, bố thí về tình yêu của Chúa, nhưng mà tình yêu này không làm cho cái tâm mình lớn lên. Ban đầu tin Chúa như thế nào thì sau đó cả đời vẫn tin như vậy thôi, cái niềm tin nó vẫn vậy thôi, không có mất đi, nhưng mà không làm cho con người thay đổi được trong cái tâm mình. Nó cách khác là từ khi bố thí cho tới khi chết, trừ phi do tuổi tác, còn nóng vẫn cảm thấy nóng như vậy, lạnh cảm thấy lạnh như vậy, nóng tới thì vui mà lạnh tới thì buồn vẫn như vậy. Chứ trong cái cảm giác này, tức là không có một khả năng phát triển thêm cái mặt thiền định, đơn giản mặt thiền định cũng phát triển. Và rồi nhìn sự vật vô thường, trước nay mình thấy nó còn mất cảm giác, còn mất vẫn vậy, và tới khi mình chết, bố thí cả đời, cái cảm giác với sự vật nó còn đó, mất đó cũng vậy, nó không, nghĩa là mất cái chén trước khi mình tiếc cũng chừng đó, mà tới khi mình bố thí 10 năm sau cũng tiếc cái chừng đó, không tiếc hơn mà cũng tiếc bớt đi. Và khi nhìn một người khác với hành bố thí, thấy người ta bị rạch một vết thương đau, thấy người ta bị què chân, người ta bị một cái tai nạn, mình rùng mình thực cảm thương mà là rung động đó, tới hẳn mấy chục năm sau cái rung động nó vẫn chừng đó, không có thêm, có nghĩa rằng trong cái trí tuệ nó thêm. Thì đó là gọi là cái hành bố thí mà nó không phát triển thành cái trí tuệ. Vậy thì trong cái hành bố thí nó có sự thực tập, có nghĩa là nó ba cái phương diện: hành bốn vô lượng tâm, áp dụng bốn nhất sự cho mới hành cái bố thí. Thì bố thí nó có sự phát triển, chính sự phát triển nó phát triển trong một lúc phát triển thành nó cái giới, nó làm nền tảng cho phát triển giới, rồi từ cái giới nó làm nền tảng cho phát triển nhẫn an nhẫn, nghĩa là tư tưởng làm nền tảng cho phát triển thành ra là trí. Thì nó hai đầu, bắt đầu từ cái bố thí cho tới cái thành tựu cuối cùng, đó là trí tuệ. Mà trong kinh nghiệm chúng ta biết đối Phật giáo là không có khả năng làm cho con người giải thoát khỏi cái sinh tử mà đến đến nhất bàn trừ trí tuệ ra. Nếu không thấy được sự thật, tức là không thấy bốn thánh đế, không thấy rõ cái sự thật, không thấy thánh đế đó, không thấy được chân lý thì không bao giờ thoát khổ. Mà khi thấy chân lý rồi chúng ta thoát thế nào? Thì cái bản thân cái niềm tự mình cho mình biết. Giống như người nói rằng là cần vượt biên, cần qua biển, người ta hướng dẫn cho mình là cần thuyền, cần bè thế nào. Thì khi mình thả chiếc thuyền xuống biển rồi, mình sẽ biết cách, mình học rồi mình sẽ biết cách phải làm thế nào để lội qua cái biển này, tự mình lội qua. Dù có người kéo đi nữa cũng phải tự mình biết cách lội qua, chứ không ai ôm ẵm mình qua biển được. Nó gọi là cái thực thành. Đấy là tất nhiên là bắt đầu bằng cái tự bi cho tới cuối cùng bằng cái trí tuệ. Thì cái ba la mật nối hai đầu, cái bản thể của này chính là trong cái này là cái gì? Thì có hai cách để mình phát triển: một là bằng tự bi để phát triển thành trí tuệ, hai là bằng trí tuệ phát triển thành tự bi. Thì để thành một thánh quả, chúng ta biết rằng là một vị thánh, ngay cả mà những người đại thừa hay nói a la hán tiểu thừa là tự lợi đi, nhưng mà không có bậc thánh nào mà không thương người. Thánh chúa hay thánh a la là thánh của a la, là thánh của chúa Giêsu, thánh của nào cũng, ngay cả thánh bên tàu cũng vậy, bậc thánh nào cái tâm rộng lòng rộng lớn, tùy theo cái hiểu biết phần từ là từ tâm nhiều hay từ tâm ít, là bi tâm nhiều hay là bi tâm ít, thánh nào cũng có giống nhau. Một vị a la hán vẫn muốn, trong kinh Phật nói đó, vị an lạc của chư thiên và nhân loại, la hán lúc nào cũng mang tâm đó. Vậy nhưng mà vị a la hán là bắt đầu với tự tâm, không bằng cái tự tâm, vì đi khắc thực không có bằng cái tự tâm, mà trì giới rồi phát sinh thiền định cho cái thành tựu trí tuệ. Bằng trí tuệ đó, vì thấy được chân lý và chứng được niết bàn. Nhưng mà khi thấy được chứng được niết bàn, cái tâm tự bi khởi lên liền, tự bi rộng lớn, cái tự bi ngang Phật ấy, tức là không bằng tự bằng Phật được, cho tới mà tự biên vô lượng vô biên Phật. Thì tu tập có nhiều kiếp, vì là hán tự biên thương người nó có giới hạn, rồi vì cái nhận thức nó có giới hạn, tức là cái trí tuệ, cái nhận thức thế giới có giới hạn, cái tự bi nó cũng giới hạn. Nói tóm lại là không có cái huệ nào mà không phát sinh ra bi, mà không có cái bi nào mà không dẫn tới huệ, cả hai hỗ trợ cho nhau. Cái huệ mà không có cái bi đó không phải là huệ. Đó là chỉ là gần như là cái, cũng là cái đó là những kiến thức, cái nhận thức. Chẳng huệ theo cái nghĩa thằng huệ trong kinh Phật, mà ngay cả cái huệ thế gian cũng vậy. Cái người mà gọi là trí thức, có trí tuệ, người đó không bao giờ ăn cắp của ai hết, tức là không bao giờ làm thiệt hại tới người khác, không làm tổn thương tới người khác, mà mà không làm tổn thương tới người khác hay vật khác, phải có tối thiểu có một cái bi tâm mới không làm được. Nhưng mà trong nhiều trường hợp, cái huệ nó vẫn cứ huệ thế gian mà cái huệ gian ác, nhưng mà cái huệ về thánh giả gọi là huệ vô lậu thì luôn luôn phải có cái bi, thì nói một cách khác là bi và trí, hai cái không thể thiếu được. Đối với người hành Bồ Tát thường cũng vậy, bi và trí là hai cái bánh xe, nhưng mà người tu tập trong sự phát triển ấy, chọn là phát triển cái nào trước. Chúng hai cái bánh xe, mình làm cái bánh xe thì làm cái nào trước, không phải làm hai cái một lần, mà làm cái này ra kia rồi ráp lại cho nó chạy. Khi mà đã thành hai cỗ xe rồi thì nó thông dòng nó chạy tới. Thì người tu tập cũng vậy, là giai đoạn đầu phát triển. Nếu mà mình xuất gia thì có điều kiện thuận tiện để phát triển cái huệ trước, là có quan sát cho tới khi thấy được thánh đế, thấy được cái khổ đế, khổ của mình, mà thấy khổ của cả thế gian mà sự thật, thì từ cái khổ khởi lên là cái tâm đại bi rung động, thì chúng ta sẽ làm cái gì tùy theo khả năng của mình. Nếu khả năng mình lớn như một vị Phật thì có thể giáo hóa cho cả 3.000 đại thiên thế giới, nó còn phạm vi mình hẹp, chưa tới cái tâm tư khả năng nhỏ hẹp, thì nói tóm lại cái trí tuệ nó nhỏ hẹp, thì chỉ có thể giáo dục giáo hóa được trong một làng, một xã vài 30 người, nhưng mà vẫn cái tâm tùy theo cái mức độ của cái trí tuệ tâm đó phát triển. Đó là người xuất gia, nhưng mà người tại gia vẫn có thể làm, đó là không làm người xuất gia thì bằng cái bi mà phát triển, thì cái hành vi đó chính là bố thí mà gọi là ba la mật, là để hoàn thành, tự mình làm hoàn hảo bằng cái bố thí, tự mình hoàn thiện bằng cái bố thí. Cái hoàn thiện, cái ba la mật đó, cái hoàn thiện đó là cái mục đích. Hôm trước chúng ta dặn chưa ba la mật rồi, trong ba la mật nó có hai cái nghĩa. Một là đạo biến ngạn, qua bờ bên kia, tức là qua bờ sanh tử đạt cái giải thoát, đó là cứu cánh. Và hai là vô cực, tức là tối thắng, là bố thí để đạt tới cái mức, đạt tới cái trình độ, hay là cái vị trí cao nhất, siêu đẳng nhất. Hai nghĩa thì bố thí để đạt tới cái mục đích cứu cánh của mình, thì cũng như là tu tập trí tuệ để đạt đến mục đích cứu cánh. Thì trong cái bố thí này gọi là bố thí ba la mật á, còn có ba khu vực chứ không phải một nữa. Dành cho bố thí ba la mật có ba cái khu vực. Cái hành từ thì hàng ngày chúng ta chỉ có một cái đem tiền của mà cho thôi, như vậy là đủ, đó cũng gọi là bố thí. Nhưng mà bố thí này gọi là ba khu vực, là chúng ta phải hiểu rộng chút. Ở Việt Nam chúng ta hay dùng cái bố thí có nghĩa là cho nên chi nhiều cái ta tánh thì nó đem tiền cho ông thầy, mình gọi là cúng dường cho ai, nó bố thí. Và đương nhiên là Phật thì không có bố thí, không cúng dường gì được rồi, ngày nay mình vẫn gọi là cúng. Trong giai đoạn ăn cơm, nâng bát cơm lên cúng Phật, cúng dường cho ai đem cơm cho Phật. Nhưng mà thiệt ra Phật, mà nhất là Phật vào Niết Bàn này không có ăn nữa, cho vô ích. Nhưng mà cho đó gọi là tưởng nhớ. Đúng nghĩa là Phật vào Niết Bàn rồi, không có ăn, uống, không có thân, uống, không còn, có gì để mà ăn nữa đó. Thành ra là cúng dường cho Phật. Rồi là cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá nó, Phật đã thanh tịnh pháp thân là vô tướng rồi, thì không có cái vật chất gì nữa, thì cúng dường vô ích. Thì bưng bình bát đó mà cúng trái lợi gì. Phật không có ăn đâu mà cúng. Nhưng mà cúng thì vậy thì cúng làm gì? Nhưng mà trong này tôi cũng giảm cái chuyện cúng dường này. Thế ra hàng ngày bưng bát cơm để cúng dường Phật cho có phước. Trước khi ăn cúng dường Phật cho có phước. Không có phước đâu. Không có cúng hàng năm, lần Phật đâu có ăn có phước. Ông thầy ông ăn đó, ông bệnh, ông đói thật. Thì ông ăn vô thì ít lợi. Còn Phật có ăn nó cúng như không cúng. Thì gọi là như là bỏ muối xuống biển thì ít lợi gì. Vậy thì làm thế nào cho nó có phước? Cho nên chia theo cái chuyện đó. Mình thấy là ai dân nguyên thủy ấy, bên nguyên thủy á, nếu thầy ăn cũng bao giờ cúng Phật hết á. Đó là đúng nghĩa đấy. Phật có ăn đâu mà cúng. Phật Niết Bàn rồi mắc gì cúng. Này chúng ta phải hiểu như thế, người ta mới cúng dường chúng ta đâu. Nó có cái lợi, nó có cái không lợi đâu. để biết cách. Tất nhiên là đi cúng dường như vậy nó có cái lợi rất nhiều. Trong cái tu tập nó một trong cái tu tập cái hạnh bố thí trong đó. Nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng cúng dường cho Phật là cúng dường, mới đem tiền cúng một triệu mà có cái bà già nói là đại Phật nói Phật phò hộ sao mà con cúng được 1 triệu ấy, con cúng được 1 tỷ, con cúng lại cho Phật 10 triệu ấy. Phật đâu cần tiền, cũng làm gì. Như là đi cầu nguyện thắp nhang ấy. Nếu mà Phật mà cho con mà con cái con mà lạnh nó bệnh nặng quá cho nó lạnh ấy, thì con ở đây con xây cho Phật cái chùa, con xây cho Phật cái chùa để Phật ở, Phật đâu cần cái chùa, Phật hoàng cung con ở, Phật đâu cần cái chùa. Nhưng mà tất cả những cái này vẫn có ích lợi, một cái phước báo trong phải không có đâu, không có. Nhưng mà đa số người ta hiểu một cách sai lạc, thành ra là hành chánh đạo nhưng mà đi vào tà đạo, mình nói hay trong cái chuyện này. Chứ còn chuyện xây chùa, cúng dường, cái nào vẫn có cái điều kiện để phát triển cái thiện tâm của mình hết á. Nhưng mình không biết cách làm, cách hướng dẫn, thành ra là gần như là hợp đồng với Đức Phật, hợp đồng trong cái chuyện đôi bên còn có lợi. Ông cho tôi cái này tôi cho ông là cái khác, ông cho tôi 1 triệu tôi cho ông là 500. Cái chuyện giống như chúng ta hợp đồng với ông chủ ngân hàng vậy đó, tôi gửi cho ông chủ 10 đồng, ông chủ phải trả lại tôi bao nhiêu đó, hay là đánh số đề với người đánh số đề, tôi hợp đồng ông chủ số đề, tôi mua ông 10 đồng thì ông phải trả lại tôi, nếu mà trúng đúng hợp đồng thì ông phải trả lại tôi 1 triệu. Đa số chúng ta hợp đồng với Phật cúng dường bố thí tai tăng đều là một cái hợp đồng hết á. Nhưng mà điều nó có cái hợp đồng này, một là làm cho cái tâm tham nó càng nặng thêm, hai là cái bố thí là tạo cái phước đức để mình có điều kiện tu tập để mình vượt được cái tâm tham, hai cái. Thì trong cái bố thí như phải hiểu cái nghĩa của nó. Thì chữ bố thí chúng ta là cho, nhưng mà trong cái chữ đa na có nghĩa là cho nữa. Cho nên tiếng Anh nó dịch hai chữ là một là donation, hai là generosity. Cái chữ generosity thì tiếng Việt hay gọi là hào phóng, tức là tâm lượng rộng lớn. Cái chữ này bên kinh điển mà những người dịch điển từ Pali hay dịch chữ này, tức là generosity. Và mình hay dịch bố thí này là gần như là cái sự mà hào phóng, cho để mà xả. Cái chữ này nó nâng cái nghĩa cao thượng lên cái chữ cho. Không đơn giản chỉ tôi ghi và là cho nữa, cho theo kiểu mà gọi là cho là charity. Charity là ta đổi quá mình cho, giống như bố thí cho con mèo con chó nó ăn vậy, không phải. Đây là gọi là bố thí, nhưng mà còn cái nghĩa là donation. Cho này mang tính cái là dân hiến. Thì cúng Phật hay là thí Phật để có nghĩa hết á. Nhưng mà Phật không cần tới sự bố thí của mình, không cần, Phật không cần, vì tất cả đầy đủ rồi, không thiếu gì nữa. Thì mắc gì mình phải cho. Thành ra là trong cái ý nghĩa mà cúng Phật, bố thí Phật, mình có phát triển thiện tâm. Thì trong bố thí đấy, ý nghĩa bố thí nó rộng lớn ha, không có nghĩa chỉ rằng là cho thôi nhỉ. Nói theo tiếng Việt, bố thí phải là sự ban phát, ban ơn huệ cho người khác. Mà nó có hai cái, một là xả, tức là những cái gì cho mình không chấp, mình bỏ. Nhưng mà này nó cũng nghĩa thấp, kém lắm. Tức là mình dư không? Dư theo kiểu rằng là cơm dư, mà không biết đổ đâu, đổ cho chó ăn vậy thôi, đem cho người nó lợi ích hơn. Thì cái đó, bố thí kiểu này. Tức là cũng được thôi, thì mình nên chọn người ta thì vẫn được ích lợi, có thiện tâm trong đó. Thay vì đổ xuống đất đai, đổ cho ăn, cho người, cho ăn xin ăn mày, nó có lợi hơn, vẫn có một chút thương người trong đó. Nhưng mà cái thương này nãy, thương và khinh, hai cái nó lẫn lộn với nhau. Đấy, nhưng mà rồi á, là cho, mình hiểu theo nghĩa dân hiến. Thì nghĩa thứ hai, đầu là thí xã, thứ hai là cho, là dân hiến. Dân hiến, ta gọi là hiến, hy sinh đó, mình hay dùng chữ hy sinh đó, hy sinh và dân hiến đó. Mình dân hiến cuộc đời mình, gọi là những mình có, mình cống hiến, cái ích lợi chung, gọi là sự dân hiến, là cống hiến. Đây là một cái ý nghĩa cho, rộng lớn. Thì cái ý nghĩa cho này mới đúng nghĩa của nó, là mình mới tìm hiểu ý nghĩa cho sao sự. Cho là dâng hiến hoặc cống hiến. Cống hiến những cái gì mình có cho người khác. Chúng ta có trí tuệ thì cống hiến bằng trí tuệ. Có tiền của cống hiến bằng tiền của. Có cái gì, nói tóm là có cái gì cho cái nấy. Thì nói thức nghĩa cống hiến cho nó rộng lớn. Thì cống hiến cho Phật cũng được, mà cống hiến cho chúng sanh tất cả đều là sự cống hiến trong đó. Mà cái nghĩa rộng lớn quá thì cũng áp dụng được. Nếu mà dùng chỉ cống hiến cái nghĩa quá rộng lớn thì mình mới áp dụng được. Thành ra là nếu tóm là áp dụng lại bố thí nó cụ thể, nó có ba phương diện. Chắc chắn là anh biết rồi. Tôi nói cho ba phương diện này nó rộng lên một chút. Bố thí gồm qua cái gì? Tài thí phải không? Pháp, rồi vô ý thí và pháp thí hả? Tự nhiên là nó cạn nguồn ấy, tôi lấy lại cái trí nhớ một chút, tôi nói từ từ. Và hôm nay thì nó hơi cạn nguồn, thành nói lay dài chữ nghĩa nó không có thoát ra được, nó bị hạn chế trong cái thử nghĩa này, giờ nói nó không có suôn sẻ. Hôn liên kết là cái từ này với từ khác. Thì cái bữa nay đây là chính nè, nó cái ý nghĩa chính trong cái phạm vi bố thí này nha. Thì bây giờ trước khi nói tiếp thì ai có hỏi gì không, có vị nào muốn hỏi phải không? Tôi thấy có vị nào nói là có nói riêng là muốn hỏi gì đó, nhưng mà tôi nói hết cái này đang rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Nãy giờ nói chung lại là bữa nay coi như là kết những cái điều nói tuần trước. Rồi hôm nay nói tới cái bố thí ba la mật. Mở đầu kia là bố thí ba la mật, từ bố thí ba la mật để hành bố thí, để vô trụ bố thí như thế nào. Khi mà nói tới chính nghĩa bố thí, phải nói tới ba phương diện nó, cho nên chi đây là chúng ta sẽ bắt đầu nói tới bố thí nha. Nhiều tóm tắt lại từ đầu thì nói quan này, cái tâm cái phạm vi mà hành bồ tát đạo đó, đây là đối với người tại gia bất cứ ai có thể thực hành được, nó là thuận tiện cho mình dù cho bận rộn trong cả cuộc đời vẫn có thể làm được. Người ta nói rằng là bố thí là rất dễ hành, ai cũng có thể làm được. Người nào người ăn mày vẫn có thể bố thí được, tức là người ăn mày vẫn có sở hữu, ít nhất là người ta cho mình và mình có một cái vắt cơm trong tay, bằng cái vắt cơm nó vẫn có thể bố thí được. Cái hành bố thí rất dễ, nhưng mà từ cái hành bố thí đó phát triển thành cái rộng lớn, đây là một cái phương pháp để tu tập. Nếu mà hành được thì ngay cả người ăn mày vẫn có thể tu được cái hành bố thí. Một người ăn mày được một vắt cơm, một vắt cơm có trong vắt cơm có thể là cho con chim, con chóc, kiến, con cò, một vài bát hạt cũng vẫn có thể là hành bố thí. Để chắc hành bố thí nó rất đơn giản và rất có thể rộng lớn. Chỉ có điều rằng là người tại gia không, người xuất gia không thể hành bố thí được như người tại gia, và người tại gia mới hành bố thí được. Là người tại gia hành bố thí nó có hiệu quả hơn nhiều. Thì bố thí nó phải, mà cái hành bố thí như vậy mà người ăn mày người ta không thể thực hành được, không thể phát triển được. Vì cho là cho vui, cho con chim con chóc, nuôi con chim rồi cho nó, thì nó ca hát cho vui. nó không phát triển thành cái bố thí. Cho nên chỉ muốn thực hành được á, thành từ cái phát triển bốn vô lượng tâm, từ bốn vô lượng tâm thành bốn nhiếp sở, từ bốn nhiếp sở thì nó dẫn tới cái bố thí ba la mật. Thì trong bố thí ba la mật này nó có ba phương diện. Thứ hết bố thí tài sản, một cái là cần thiết này. Nhưng mà chúng ta nói này, mình cho một người ăn mày mình hành là làm từ thiện đi, đem tiền của cái to một xã, một thôn, cả thôn xã nghèo đói, hay là trong thời gian lụt lội chẳng hạn, bị thiên tai lũ lụt, mình đem tiền mình cho người ta, xong rồi mình về, tức là mình cứu trợ để xong về thì người ta sống thế nào không biết. Ở đây mình mới kể ngay những cái gần như là những cái trận như tsunami này, những cái trận tsunami ở Thái Lan này, hay là những cái chuyện bão Katrina ở Mỹ đó, nhiều người làm từ thiện lắm, cho xong hết rồi cứu họ lúc đó rồi, vì sao họ làm nhìn không cần biết. À, những người đó có thành thiện hay không thiện mình không cần biết, thì mình bố thí chỉ mới được một phần, đó là tài thí. Bố thí này chỉ được phước và không phát triển cái tâm mình được, không cho dẫn mình tới trí tuệ được. Dù đó rằng cái bố thí này có quan sát rằng là cái người này là mới cái của tiền của dồi dào như vậy, nhà cửa thì cơn bão con sụp đổ mình phải cho, thì có thể là cái tâm từ bi và cái nhận thức vô thượng khởi lên trong chút đó rồi hết, nó không dẫn đi tới xa. Thì bố thí thế nào cho đi xa, thì trong cái bố thí mà phát triển gọi là phát triển, làm nên là phát triển cái tâm đại bi. Bố thí mà không phát triển tâm đại bi được thì không thành bố thí, tức là không thành ba la mật, có nghĩa là bố thí nó không dẫn siêu việt sanh tử qua cái bộ bên kia được, không dẫn tới mục đích cuối cùng. Thì làm thế nào gọi là bố thí? Vì người khác, cho người khác. Trong cái bố thí là trong cái bốn nhất sự mình vẫn đã nói cái này rồi, là trong một cái cộng đồng sống với nhau thì không đơn giản chỉ là cho mà thôi. Trong cộng đồng thì người nào cộng đồng thôn xóm hay là gia đình thì thân thích anh em ruột thịt cho tới bà con tới chồng xóm, cái gọi là tình lân túc, tình thân cận, tình thân thiết gì thì phải giúp đỡ khi hoạn nạn, như thiếu thốn mình phải giúp đỡ từ vật chất, nhưng mà giúp đỡ về chưa đủ, phải còn biết an ủi cái người bị cháy nhà, mình đem tiền tới mình cho nhưng mà chưa đủ, còn phải biết an ủi, biết an ủi chưa đủ còn phải làm thế nào để cho người đó có cái điều kiện để đừng đi ăn cắp ăn trộm, tức là đừng nghèo quá đi ăn cắp ăn trộm, rồi sau đó có điều kiện để học hỏi, có cái phương tiện để cho con cái đi học hỏi, cho người đó cũng có phương tiện để hưởng, tức là làm thế nào đó là an ổn, đời sống an ổn, rồi để có tiền của có nhà, có cửa, có thời giờ mà uống trà, uống nước, có thời giờ mà ngồi xem tivi, nghĩa bình thường ở đời. Người bố thí của Bồ Tát Đạo cũng như vậy, trong bốn nhất sự, nhưng mà đây lớn nhiều, cho người khác. Không chỉ mục đích rằng là để họ sung sướng trong đời này, cũng nghĩa rằng là chúng ta có thể rằng cho họ vay tiền bạc, cho tiền bạc để làm cho có công ăn việc làm ngay trong đời này, như thế là đủ. Nghĩa là cho họ có công ăn việc làm, rồi rằng là an ổn, rồi là rồi có nhà có cửa, đừng nên cắt trộm được, nhưng mà rồi chưa đủ. Cái bố thí, nhớ cái đoạn trên mình nói đó, cái hành Bồ Tát Đạo dẫn người đó, mình dẫn người đó tới mục đích cuối cùng, không những hết khổ đời này mà đời sau cũng không khổ nữa. Có nghĩa rằng là mình cho người ăn mày không đơn giản, là cho một người nghèo không đơn giản là họ hết đói trong ngày nay, ngày mai cũng không đói, mà ngày nay mai không đói, mà sang năm cũng còn đói nữa, và đời họ không đói, đời con cũng đói, đời cháu cũng đói nữa. Đó mới là cái người hành, gọi là hành từ thiện, nó đúng nghĩa. Thì người hành Bồ Tát Đạo cũng vậy, những người không những đời này mà đời sau. Thì cái bố thí thứ hai này là gì? Nó chứ phần thứ hai nó phải gọi là vô úy thí. Cái chữ nghe hơi lạ, nói về vô úy thí hơi lạ phải không? Thì chúng ta chỉ hiểu rằng vô úy thí là cho người ta sự không sợ hãi, nó đơn giản như vậy nhé. Thế nào là không sợ hãi? Có bao nhiêu cái sợ hãi? Cái sợ hãi mà thường nhất đó là sợ sợ tai họa, gồm những tai họa thế nào? Sợ là người ta giết nè, về thân mạng sợ người ta giết nè, người ta đánh đập nè, về tài sản sợ tăng cắp ăn trộm nè, về gia đình á thì sợ người ta xâm phạm gia đình của mình, xâm phạm gia đình của mình là mất mát nè, mọi cái sợ hãi, tất cả những cái đều gọi chung sợ hãi, hay nói cách khác đó là tai họa. Vậy thì bố vô ý thí là gì? Đem lại cái sự không sợ cho người khác, người đem lại sự an toàn cho người khác. Cái nghĩa này ngoài đời cũng có thôi. Mình cho người ta tiền của rồi, người ta có thể làm giàu được rồi, nhưng mà làm thế nào cho nó an ổn? Thì cái hiểu nghĩa này phải trên phạm vi rộng lớn mới hiểu rõ nó. Còn mình thấy bình thường, mình ví dụ cho người ăn xin ăn mày rồi thì mình không hiểu kỹ nó. Nhiều lắm mình chỉ mong mình cho họ một đồng, đừng ăn cắp cái đồng đó đi, đừng có gì bình hoạn, thế là đủ. Nhưng mà nghĩa cho rộng lớn ra nữa, đây là cái tùy theo cái tâm chúng ta biết rằng là nó tùy theo cái bốn nhất sự. Tức là cái người mà hành bốn nhất sự mà cho cái rộng lớn ra, không thể hành phạm vi nhất sự trong một gia đình, trong một làng xã, mà cả trong một nước, ít nhất là một nước, mà rồi nó cả một cái thế giới. Nhưng mà cả thế giới thì rộng quá, chúng ta nói tới thì không hết, nhưng mà nó trong phạm vi một nước. Thì ở ngoài đời á, cái hành từ thiện của người ngoài đời, cái mục đích người ngoài đời gọi rằng là đóng góp cống hiến cho đời á, thì cống hiến thế nào? Người hồi xưa nhà Nho gọi rằng là trung quân ái quốc là ưu thời bận thế, làm cái đời họ làm thế nào? Học hành để làm gì? Học ra làm tể tướng, gọi là phò vua giúp nước, trước hết là làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, tức là có công ăn việc làm. Nhà vua, nhà chúa thì đem tiền của cho người khác được, nhưng mà tạo công ăn việc làm cho người khác để họ có điều kiện, đây cũng là một hành vi bố thí. Thì như vậy trong bố thí này, thực ra là vua vẫn là ngay trên vua chỗ hồi xưa, thỉnh thoảng mở xuất kho ra mà đem chẩn tế cho dân chúng, thì không phải lúc nào có ăn đầy đủ, mà vua xuất kho ra cho dân chúng, hoặc là thỉnh thoảng là ân xá ân giảm, tức là không sâu dịch miễn thuế hay là giảm thuế cho dân chúng. Đây là những cái hành vi bố thí. Nhưng mà chúng ta nếu bố thí một cách từ từ, lần lượt cái kinh nghiệm bố thí. Ban đầu có một người nghèo đói, hay làm thuê làm mướn, mình giúp vốn cho người đó làm thì có công ăn việc làm. Nhưng mà mình đó chỉ cho vô vốn họ làm gì thì làm, thì không bao giờ thành tựu. Cái người đó có thể rằng là thành tựu được, nó còn đòi sự an ninh, phát triển kinh tế, mình cho tiền đó, tức là cho vốn đầu tư, cho vay vốn làm ăn, cho tiền của làm ăn, để đừng có đi ăn xin ăn mày. Nhưng mà nếu mà trong sở không có an ninh, người đó không thể làm được, tức là cho người ta, sau khi cho bố thí rồi, phải cho thế nào được sự an ổn trong chuyện này, đó là cái thứ hai. Cái bố thí thứ hai đó là bố thí sự an ninh. Thì bố thí an ninh vượt trên phạm vi của một cá nhân này, trong phạm vi cá nhân này, mang tính cách tập thể xã hội rồi. Thì đối với chúng ta mà hành từ thiện, trong hàng ngày chỉ nghĩ tới chuyện cầu phúc cho mình, thì cái phần thứ hai này không thể nghĩ tới được. Mặc dù rằng nói rằng bố thí cho người khác ba cái, nhưng mà không bao giờ biết cách nào thế nào mà làm. Nhưng mà tùy theo cái tâm tư rộng lớn, khi nào chúng ta hành bốn nhất sự, do cái bốn nhất sự mà chúng ta nghĩ tới cái an lạc của cả một cái làng, cả một cái xã, thì trật tự nó lớn hơn nhiều. Chúng ta lấy cái gương ấy, lấy cái gương ở trong Thái Lan, ở trong một cái làng xã mà dân nó nghèo đói, thì chính phủ vẫn là giúp vốn bằng cách là cho ngân hàng, tức là chính phủ không có thông qua mình cho ngân hàng tín dụng, quỹ tín dụng thì cho vay, thì các chủ tư bản đem ngân hàng về đó cho vay, dân chúng có vay phải lấy lời. Thì cái người dân, những người nào muốn làm ruộng, chỉ cần làm ruộng, nhưng mà tương nhiên là phải có tiền mua trâu, mua bò, mua phân bón, mua hạt giống, vay. mà đi làm ruộng thì không nhất thiết lúc nào cũng có thành công, tùy theo mùa màng thời tiết. Ở những cái xã hội mà cái vấn đề mà đề phòng mưa gió thiên nhiên, tức là điều kiện vật, những cái gọi là hạ tầng cơ sở của đất nước nó sẽ ổn định, thì cái làm kinh tế tất cả làm ruộng nó vẫn bấp bênh. Cho nên chi nhiều khi rằng là làm lỗ lã, là thu hoạch không được thì bị xếp nhà xếp cửa thôi, cứ đúng hạn đáo hạn, khắc bao nhiêu đó mà khắc không được thì vẫn cuối cùng phải tuyên bố phá sản, tịch thu. Nhưng mà đa số bị tịch thu, vẫn không làm nổi, không dám mượn, không vay mượn được, không có điều kiện vay mượn. Thì trong đó thầy tổ chức, đây là tổ chức rõ ràng là hành nước uống nhân sự của cái xã đó, các thầy không có làm, các sư họ không làm, nhưng mà khuyến khích Phật tử làm, họ góp tiền lại và cho đi vay, là cho tiền đó. Nhưng mà cho vay không đủ, trong đó ngoài cái chuyện vay phải bảo vệ cái vốn, bảo vệ cái điều kiện làm việc, cho nên nhà sư họ vẫn hoạt động nhiều, bảo vệ, những bảo vệ là cái này còn phải bảo vệ cả môi sinh nữa, nguồn nước đừng có tràn thấy nước lục, tổ chức này không cho chặt rừng, chặt cây, cho có định nước lục, thấy ra họ bảo vệ cả cái môi sinh. Mà trong cái bảo vệ như mình, như cái chống là cả cái tướng lãnh, những tướng này là khai thác gỗ để bán cho có lời, mặc dù là trong cái luật là khai thác có chừng mực để tránh nước lũ, nhưng mà họ vẫn làm. Thì những người này phải xung phong ra làm, thì các sư bắt đầu tranh chấp với các tướng, mà thường thường là thua. Thì thành ra là khi mà họ tạo cái dân làng hành giúp đỡ cho làng thực hiện cái bố thí trong bốn nhân sự, mà chỉ đem vốn không cho người ta làm, hay là cho không đi nữa, làm được bao nhiêu làm, nghĩa là có bậc tỷ bạc cho người ta làm bao nhiêu làm, không thành công. Có làm ruộng nó bị lụt lội, bị mưa gió, nhà sập, nhiều khi đốt rừng, cháy rừng nữa, thì phải bảo vệ. Những cái này gần tới một cái mức này, thành một tổ chức xã hội, thành ở đây cái nhiếp sự nó thành cái cá nhân, thành trong một cái xã, làm trong một cái xã, thì nó bảo vệ nhiều thứ, ngăn chặn những chuyện mà trộm cướp và tất cả những cái thứ. Nhưng mà đây chỉ nói tới cái đơn giản là khi mà làm được trong một cái trồng trọt như vậy là phải bảo vệ cái môi sinh. Thành cái hành thứ hai thì không thể thiếu, đó là vô ý thí. Nhưng mà trong cái vô ý thí nó còn nữa, trong vô ý thí nó còn là ngoài cái chuyện thiên nhiên này, nhưng mà còn năm cái mà xảy ra trong thường xuyên và không bao giờ ăn ổn được. Thứ nhất là sát sanh, là giết người, trong cái chuyện thù quá nhiệt. Và thứ hai là ăn cắp trộm, và thứ ba là tà dâm, quan hệ làm lũng đoạn, như đừng nói láo, uống rượu, những cái này vẫn có. Thì những cái này, năm cái điều này á, trong kinh mình gọi là ngũ giới chứ gì, nhưng cái hậu quả của nó mà không hành á, Đức Phật gọi là năm cái điều gọi là bố oán. Bố là kinh sợ đó, bố vô ý thí đó, hay là bố là sợ đó, và oán là cái thù. Ở một cái xã hội nào mà không ngăn chặn năm điều này thì luôn luôn mọi người đối với nhau vẫn sợ hãi, người này sợ người kia và vẫn cái thù. Trong một xã mà còn cắp trộm, an ninh không ổn định, ra đường ai cũng sợ, nhìn ai cũng sợ, cửa nhà luôn luôn đóng, cài cửa, nếu quá đáng nhiều khi còn văng dây điện cho nó giật, ăn trộm bò vô là bị dây điện giật, không an ổn. Thì năm cái giới chính là năm cái gọi là năm cái bố, hành địa trần là bố quán, mà cái này cái chính trong mọi thứ. Họ muốn trị năm cái bố quán này thế nào, năm cái tai hại nào, phải hành phải trì giới, khuyến khích. Thành ra là trong cái bố thí vô ý thí không thể thiếu được trong cái chuyện trì giới, là phải tổ chức một cái xã hội thế nào, ít nhất phải trong một cái xã, cái làng xã đó, mà để cho kinh tế phát triển được thì có cái an ninh, tức là vô ý thí, muốn bố thí được vô ý thí đem lại cái một cái an ninh trong xã, thì phải làm thế nào ngăn chặn được năm cái tội ác này, năm cái tội phạm, tức là năm cái bố oán này. Thì để chúng ta thấy rõ là chính từ cái trì không thể thiếu được trong cái bố thí, không thể không hành giới ba la mật. nghĩa là hành giới cho tới mức toàn vẹn, từ cái chữ cái năm giới nghĩa tới toàn vẹn mức thì hoàn toàn sợ, hoàn toàn an ninh, thì cái bố thí nó kết quả nó sẽ dẫn tới một cái cao thượng nữa. Nên chỉ khi mà người ta ngay cái chuyện nói mà đơn giản là mình cho cái người ăn mày xin một đồng, mình cho tiền cổ là vì gì? Cho đủ ăn để khỏi đến các con trộm. Một cái gia đình cái nghèo, mình đem tiền mình cho người ta, không phải để cho họ đỡ đói trong thời nay, phải là để họ làm giàu làm sang gì để mình kể ơn, nhưng mà đem tiền của cho người đó để có điều kiện, tức là cái điều kiện an cư lạc nghiệp, có điều kiện làm ăn, và có làm ăn ấy, thì sẽ con ta thành đàng hoàng, tránh đạt không, nghĩa là không còn đói nghèo nữa, thì chính người đó phẩm giá người đó tự nâng cao lên. Cái người mà nghèo á, luôn luôn nhìn người khác tài sản luôn hận thù ghét người khác. Nếu mà ta thấy là nhớ những cuộc cách mạng này, chỉ cần kích động một cái là những người nghèo họ nhào vô, họ giật cổ nhà giàu liền, nó cái đám nhà giàu nó giật cổ liền. Là trong cái tâm trạng người nghèo nào vẫn có nó cái mầm mống sắc sanh trộm cắp, nó hiện hành, nó luôn luôn nó hiện hành, nó không phải là nó nặng tiền phục nữa, mà chỉ cần là người ta sợ một chút là lấy liền. Nó để là như người xin nó mại vào chùa, nói ra vẫn biết rằng là người ta nói thầy giờ nói đường đến cắp này, bây giờ dạ con không có đâu, con biết Phật, nó tới thầy con không biết Phật, con xin tiền nó vì lúc này con thiếu thôi. Nhưng mà thiệt là thầy xây lưng lại là ăn cắp liền, có thể biết nói được ăn cắp ăn trộm là xấu. Thì cái người nghèo trong người nghèo được vẫn có cái đấy, nhưng mà cái người hành bố thí Bồ Tát không khinh người, không vì rằng khinh đồ cái thứ nghèo vô đạo đức, không cho nó thì nó làm cái gì, cho nó ăn cắp trộm, còn mình cho nó là vì mình cầu phước. Nhưng mà ở người này là cho thế nào một cái đồng tiền để họ an ổn, tức là tránh được năm cái tai họa này, không ăn cắp để đời này và đời sau không bị cái nghiệp quả bị ăn cắp, có tiến hóa lên cao nữa. Thì cho cái người đó là cho cái vô ý, cái người đó nhận được cái vô ý, vô ý thí, tức là vừa một lúc nhận được tiền của mình, nhận được sự an ninh cho chính mình trong đời này và đời khác. Không là khi mà nhận được tiền bằng cái đồng tiền này, mình có thể làm ăn để không bao giờ xin trộm cắp, mà trong đời này không bị tù tội và đời sau không bị cái nghiệp báo, báo ứng của nghiệp. Rồi tới cái bước thứ ba nữa, bố thí cho đủ. Nhưng mà trong này là bằng cái vô ý thí, bằng vô ý thí là thấy rõ là do đó nó phát triển cái trì giới, thì cái giới nó thành tựu ngay chính mình, trong mình. Cái người mà càng bố thí đem ra ăn đến cho người khác, càng ngày đó tâm trộm cắp trong mình tự nhiên, những cái phiền nó tự nhiên nó lắng xuống. Còn nếu mình hành từ thiện, ở nhiều người đi làm từ thiện chẩn tế rất nhiều, đi bố thí rất nhiều ấy, nhưng mà trong khi làm ăn á, lời vẫn có thể nói láo để kiếm lời, mà vẫn hành từ thiện, nó hai cái nó hầu như ăn nhập vào nhau hết á. Nhưng nếu hành từ thiện vì bố thí, ngoài cái bố thí gọi là tài thí, còn mình biết thêm cái bố thí vô ý thí, thì nó tạo một khả năng chính nó phòng vệ cho chính mình, không bao giờ ăn cắp ăn trộm. Nó phát tăng trưởng thêm cái được uy tâm là không gây thiệt hại cho người khác, mình muốn đem lại sự an ninh cho người khác là không gây thiệt hại cho người khác, không gây thiệt hại cho người khác, cho bởi cái bi tâm, tâm bi đặc đại bi nó phát triển thì không gây thiệt hại, mà không gây thiệt hại cho người khác thì cái giới nó được phòng hộ, là cái mức để thành tựu cái giới. Dù hàng ngày không mình không gọi tụng kinh, không hàng ngày nào cũng luôn nói rằng tôi không sát sanh, tôi không trộm cắp, như con nai vậy đó, không bao giờ nói tôi. Nhưng mà trong khi mình hành bố thí thì cái giới thể tự nó phát triển, là do cái đại bi tâm nó tự nó phát triển, tự nó bảo vệ lấy. nó thành tựu, nó bảo vệ không những chỉ có năm tâm giới, tức là ba bốn cái nghiệp đạo, là sát đạo dâm vọng, nó bảo vệ được cả bảy nghiệp đạo, là gọi rằng là thân ba và miệng bốn đó, thân tam khẩu tứ. Mà nếu mà bảo vệ được bảy cái nghiệp đạo hoàn toàn thì đó là chính là thành tựu cao nhất của giới. Ở đây bằng kinh nghiệm bố thí chúng ta sẽ nhận thức cái điều này, phải hiểu rằng là ngoài cái bố thí ra cho tài sản mà không cho cái vô ý thí thì cái bố thí đó chỉ là vì mình thôi. Hồi nãy chúng ta nhắc thì cái chuyện là ở một cái làng bên xã bên Thái Lan, cái chuyện sẽ cụ thể đó, là mà tranh chấp với là tướng tăng quyền nó nhiều lắm. Khi mà ra làm như vậy không đơn giản, chỉ phải có một cái phạm vi rộng lớn, mà vì vậy chúng cần cái tổ chức và nhiếp sự là vậy. Nhiếp sự là gì? Thì hành Bồ Tát là không thể hành một mình, phải một cộng đồng, mà duy trì cộng đồng phải duy trì bốn nhiếp sự. Thành ra bốn nhiếp sự này nó từ một cộng đồng rồi mới lan ra, lan rớn cái cộng đồng này ra. Bốn nhiếp sự không có thực hành bốn nhiếp sự trong phạm vi cá nhân được, mà bốn nhiếp sự phải hành động đến mức tập thể, chứ không phải bốn nhiếp sự là hành vi tự nguyện của một người, mình đem của mình cho người khác rồi về nhà nằm ngủ. Nhưng mà bốn nhiếp sự đó là quan hệ của một cộng đồng, gần như là phận sự của thành viên này đối với thành viên khác, mà nó quan hệ bốn phương diện. Thì chính do bốn phương diện này, bốn nhiếp sự này mà cái bố thí nó càng ngày càng tiến, gọi là tiến theo cái mức để thành tựu ba la mật, đạt tới cái mức cuối cùng ngoài là ba la mật. Thì cái mức thứ nhất là tài thí. Thì trong câu chuyện kể hôm trước, tôi nhắc lại là cái chuyện mà nói rằng là ông vua muốn tế lễ, là tế đàn đó, mà muốn tế đàn mà hỏi một đại thần đó, tức là Phật kể trong một cái chuyện tiền thân quá khứ, mọi lúc đó Phật là Bồ Tát mà làm tể tướng, mà ông vua ông muốn bố thí để làm gì? Ông cầu xin trên trời là bố thí vì ông mà thôi. Nhưng muốn tể ông cản, trong đất nước bây giờ chưa giàu lắm, đất còn nghèo, bố thí thì phải đánh thuế. Vua bố thí tổ chức một đại tế đàn là phải cầm bao nhiêu? Một cái nước hồi đó không lớn lắm đâu, chỉ một nước đó chừng vài ba chục nghìn dân thôi, nhỏ cả Singapore bây giờ. Một nước có chừng vài nghìn dân, nếu mà thời thượng cổ mà bao nhiêu người, cũng như nước Việt Nam hồi xưa cả nước chưa được 1 triệu người mà. Tức là cái thời kỳ mà lập quốc là thời kỳ từ thời đại thế kỷ thứ nhất mà, chưa được 1 triệu người, thành huống hồ là càng cổ cũng mới là thượng cổ nữa. Thì nhưng mà trong trường hợp như vậy mà chỉ cần là vua là cần 500 con bò đực, 500 con bò cái và 5 con bê là đủ, thấy là cả một tài sản rất lớn rồi, phải đánh thuế rồi phải cho người sưu dịch nữa. Thì cái này vua đánh thuế, vua bố thí thì cho thật đấy. Thì khi mở đại hội như vậy rồi, ăn xin ăn mày tới cũng cho, vua lấy tiền của là vua cho ăn xin ăn mày, bố thí được có 2 phần, giống như ta cúng cô hồn đó. Ở Việt Nam gọi là cúng cô hồn đó, cúng cô hồn là cho người chết rồi còn phát cho người sống, nó quăng tiền cho người sống, rồi là trên có chuối cam quýt xôi chè rồi gì cho hết, chủ không có lấy. Cái nghĩa bố thí gọi là chẩm tế này phong tục từ Ấn Độ, bên Tàu chưa có, nhưng mà sau cái tổ chức tế đàn trong chẩm tế là áp dụng cái tổ chức này trong hình thức tế đàn, nhưng mà khác ở chỗ là tế đàn nó mang tính thần linh hồi xưa. Nhiều khi còn giết trâu giết bò lấy máu rồi tế trời, nó còn này không có, trong thời gian tổ chức gọn lại không làm. Nhưng mà bố thí như vậy là phải cho người chết, phải cho người sống. Thì cái phong tục là các tế đàn Ấn Độ xưa bao giờ cũng vậy hết á. Thì vua vẫn cho, vẫn tức là vẫn cho người sống, nhưng muốn cho phải đến thuế cho vua lấy của đầu cho. Thành ra là cho thì có cho thành đấy, nhưng mà càng cho đất nó càng nghèo, đất nó càng, cho nên cái đại thần khuyên là phát triển kinh tế. Vua làm thế nào dân có công ăn việc làm, rồi dư giả, rồi từ cái dư giả đó vua đánh thuế. Trên đó đánh thuế rồi lấy cái thuế đó mới làm tế đàn. Nhưng mà trong tế đàn như vậy á, phải là công bố cho cả xã hội nó tham gia, tức là trong cái tổ chức đó gọi rằng là tế đàn, nó mở ra bốn Cái đàn nó gồm có bốn cái điểm, đông tây nam bắc của ngoại thành, lập bốn cái đàn để bố thí. Ở đó là đối với sa môn, bà la môn là cung dường, tức là để cho những người tu hành, rồi ăn xin ăn mày ông cho, thì trong gọi là bố thí bình đẳng á, gọi là thì có đông tây nam bắc, gọi là bốn phương, bốn hướng, bốn cái thành, chia làm bốn thành phần trong xã hội, từ trong cấm cung là hoàng hậu, hoàng tử, rồi tới đó là hoàng thân quốc thích, rồi tới đại thần tướng tá, rồi cuối cùng tới dân chúng, bình dân, tất cả mọi dân tham gia, ai có điều kiện đều tham gia trong cái bố thí này, tức là đem của cho người khác đóng góp, vua không làm một mình, là một cái lễ hội. Trong cái bố thí như vậy rộng lớn, chúng ta thấy rằng đó là hậu quả của sự bố thí chưa có thể thực hiện được. Đó là trước hết là phải có sự an ninh. Là vì trong cái cung tế trong đó nhỉ, đất nước đang nghèo mà đại tôn vương mà đóng lấy đánh thuế siêu dịch, thì cái người nghèo họ càng nghèo thêm, mà nghèo họ phải đi cắt trộm cho họ về không có việc làm, vì bố không thể ngồi nhìn đứa con chết đói được, chẳng thà ở tù ráng đi cắt, mà ta bắt được thì ráng ở tù để cho cái con có ăn. Lỡ mà xui quá nghĩa là mình hết phước rồi mà đi cắt người ta bỏ tù thì chịu, nhưng mà vẫn xin ăn cắp. Mà trong viên cắp như vậy muốn cho thành tựu á, tự ăn cắp thì xin ăn cướp, mang dao đi theo, người ta phát hiện nó ta chặn này lại chặt đầu người ta, thì nó loạn cả cái xã hội, nó loạn thì không thành công được, thì bố thí như vậy không thành công được, tức là tạo cái nghèo đói trộm cắp xã hội nó loạn lạc, mất an ninh thì không hành bố thí được. Thì chỉ có thể hành bố thí nó có ý nghĩa trong xã hội an ninh, nhưng mà nó đi đôi với nhau. Trước hết là bố thí vua phải cho cái đã, vua cho tiền của xuất vốn ra cho dân đầu tư, là người nào cần làm ruộng thiếu thóc giống thì vua đem xuất kho ra cho người đầu vay thóc giống, rồi người nào mà cần đi dạy học hay là làm các nghề mà là đi dạy đi, thì vua mở tới những cái trường gọi là những cái công viên ấy, hay là những cái gọi là những cái tăng viện để cho người đó họ tụ tập lại dạy võ học thiên văn địa lý, người nó cần làm quan làm quyền vua mở trường huấn luyện, là mọi thành phần trong xã hội để có công ăn việc làm. Ở đây chúng ta phải có một cái nó chỉ truyền vua làm gì có tiền lấy thuế dân chúng thôi, nhưng mà từ cái thế đó là vua xuất kho, mình hạn chế lại mình tiêu dùng là cho người khác, cho người khác mà khi người ta giàu lên ta đóng góp thuế cho vua nữa, vua cho trở lại. Đây là một cái ý nghĩa bố thí rộng lớn. Bố thí này không đơn giản chỉ là cho, bố thí này mang tính xã hội, mà bố thí khi mang tính xã hội nó gọi là tái phân phối lợi tức. Tổng chuyện bố thí này tái phân phối lợi tức là gì? Đây là một cái khâu quan trọng trong cái vấn đề phát triển kinh tế. Ở trong cái kinh Phật nói, ông vua ông đem tiền cho dân chúng mà ông làm gì có tiền? Ông vua ngồi chỗ là như có tiền, gọi là thuế. Mà chúng ta cũng nhớ rằng trong khi mà Phật mà dạy người tại gia, người tại gia mà khi mà hành kinh tế, thực hành đời sống đó, để cho phát triển cái tài sản dồi dào để có điều kiện tu học á, chia tiền của làm bốn phần đó, cái phần thứ tư, trong phần thứ tư này chia làm mấy phần nhỏ này, trong mấy phần nhỏ có một phần đóng thuế, ngoài cái chuyện cúng dường sa môn bà la môn để cho phát triển về văn hóa đạo đức, còn phần nó phải đóng thuế. Thuế là chính là về cơ bản đó là vấn đề an ninh, thì có những người là không đi sản xuất, nhưng mà cái nhiệm vụ đi lòng vòng, ai đánh gây gỗ đứng là mình phân giải. Cái điều này được ghi trong cái kinh là khởi thế nhân bổn, lịch sử cổ lai hy, từ cái giai đoạn loài người mới thành hình, sau mới thành hình bầu lên làm đại bình đẳng chủ, là một người do quân chúng bầu lên gọi là Mahasamato. Cái người này là dân chúng phải đóng thuế cho ông ta, tức là chi một phần thu nhập của mình để cho ông này, ông này mới rỗi rảnh ông đi chỗ này chỗ kia, Hai tranh chấp nhau, cãi cọ nhau, ông đứng ra ông phân giải, nó tạo thành cái trật tự hòa lạc. Không có người này không thể có được thành một xã, không thể thiếu chính quyền. Trong Phật giáo không thể thiếu chính quyền, nhưng mà chính quyền chỉ có vai trò hòa giải, chứ không phải chính quyền theo cái nghĩa rằng là làm vua rồi trời sai xuống chăn dân rồi là đóng thuế để mà lấy mà tiêu xài. Nhưng mà trong kinh Phật là chính quyền là dân nó thuê, nó đóng thuế, thay vì rằng là thuê người đi gặt lúa cho mình, bây giờ thuê người đi giữ cho mình, thì thuê người giữ, giữ những là ban đầu là chỉ giữ là cái cắp trộm, nhưng mà tới cuối cùng người đó phải giữ là mình không có mình chỉ lo cày thì có người giữ đừng cho nước lục này, người đó canh cổng đừng cho là lửa cháy này, thế này phải có, thì phải có đóng thuế, tức là chia một phần tài sản, phần đó thuộc về phạm vi gọi là bố thí. Trong chia cho người khác như vậy gọi là bố thí, thì trong theo có một hành vi bố thí. Trong cái Phật có nhiều điều kiện, ngay cả trong giới xuất gia có những điều khoản mà cấm người tại gia tiếp tay với người xuất gia, tiếp tay với người tại gia trốn thuế. Cái này mình nói ra thì nghe kỳ, Phật nó phải khuyến khích là chính quyền, cái tồn tại chính quyền nghe kỳ, nhưng mà đây là cái điều kiện của một cái tồn tại của xã hội mà có trật tự an ninh, xã hội mới làm được. Thì ông vua cũng vậy, đóng thuế cho ông đó, nếu mà dân đóng thuế, người Phật tử nói rằng là của tôi làm mà tôi đóng thuế, thì ông vua không có tiền. Ông vua không có tiền thì ông chỉ cấp phối những khác, là cái ông vua không hành bố thí được. Cái hành bố thí của vua thực ra không phải bố thí, đó là phải phân phối lợi tức. Những người làm ra trong xã hội không phải ai cũng là trình độ giống nhau, có người là mạnh, có người yếu, có người vác lần được 100 kg gạo, có người vác được chừng có 10 kg là đi thở hổn hển rồi. Có người làm được nhiều, làm được ít, mà chính do cái sự thu nhập nhiều ít, cái tài sản nhiều ít, nó tạo thành một cái chênh lệch trong xã hội. Một xã hội người quá giàu, người quá nghèo, một xã hội nó thành xã hội bất công. Lúc nào mà bất công thì người nghèo bao giờ cũng muốn giật của người giàu, mà người giàu bao giờ cũng bảo vệ người nghèo, giăng cái dây điện để cho đó thằng trộm bò vốn nó bị giật, giật chết queo cho rồi khỏi ăn trộm nữa. Tức là đối xử với nhau là tàn ác đấy nhỉ, nếu mà xã hội loạn lạc. Cho nên cần cái sự an ninh, phát triển kinh tế, trong cái chỗ đóng góp như vậy là nhà vua ở chỗ là cái người mà làm nhiều thì đóng góp nhiều, người làm cái đóng góp ít mà ăn làm như cả ăn xin ăn mày thì khỏi đóng góp. Rồi vua ở trong kinh vua phải hành bố thí, người cặn như cặn người tiền của trưởng giả như cấp cô độc phải hành bố thí. Bố thí đó là gì? Nó là một cách là tái phân phối lợi tức, đem cái dư của mình mà phân chia cho người, chia cho người khác thiếu. Cái lợi tức mình thu nhập nhiều quá, người kia vì do trí tuệ sinh ra với cái khả năng thấp kém, thể lực thấp kém, trí tuệ thấp kém, suy nghĩ thấp kém, không thể phát triển cái năng lực lao động với cái tài nghệ, cái kỹ thuật, kỹ xảo để mà thu nhập được thì phải nghèo thôi, làm ăn đâu thất bại đấy thôi. Còn nghèo quá làm sao sống, thì người khác phải chăm lo dùm, mà mình không thể trực tiếp cho cả xã hội được. Một mình tôi không thể làm cho cả cái đất nước Việt Nam vậy, tôi cho hoài không thể giàu được. Được thông qua một cái chính sách phân phối lợi tức, đóng thuế cho chính quyền. Nhưng mà đương nhiên là làm thế nào không phải là chính quyền tham nhũng, sẽ đóng bao nhiêu ông đem bỏ túi một tí lên thì không được. Nhưng mà đúng theo nghĩa chính quyền, và Đức Phật nói một cái chính quyền đầu tiên mà do dân bầu lên để hòa giải những tranh chấp mâu thuẫn, thì ông đó cần đóng thuế vào đó để đi hòa giải những cái mâu thuẫn, làm nhiệm vụ. Tái phân phối lợi tức thì qua những cái gì họ làm nhiều. Người già cả không ai nuôi dưỡng, gọi là cấp cô độc á, thì làm nhà dưỡng lão cho họ ở, thì lấy đâu làm, thì xúc kho từ cái kho của nhà vua đó, cái quỹ của nhà nước, tái phân phối lợi tức, đem cái của này cho người không có. Cái người già cả không có con cái ai nuôi, 80 tuổi rồi giặt áo giặt cũng nổi, đi phải có người đỡ, mà chẳng lẽ giết người đó cho chết đi cho rồi, không được. Được phải thông qua ấy, thông qua những cái hành vi bố thí. Trong xã hội hiện nay chúng ta sẽ hiểu rất dễ cái nhân sự, có những cái tổ chức tự cá nhân làm lấy, không cần tới chính phủ. Còn ngay trước kia phải thông qua nhà nước mới làm được cái chuyện này, từ những cái viện dưỡng lão mọi cái thông qua nhà nước. Nhiều cái chế độ là cái quản trị của nhà nước thì cũng dân cũng làm được chuyện này, nhưng mà trong những xã hội tổ chức như xã hội Phật hồi xưa nữa là mọi người đều làm những cấp cô độc. Nhiều đệ tử Phật tổ chức những cái chẳng tế này lắm. Ở cái kinh xá hay mấy cái nổi tiếng trong thời Phật đó là ông Gusita. Gusita ở cái kiều thương di đó, ngoài cái chuyện ông xây một cái tăng xá cho tăng chúng gọi là Gusita Rama là cù sư đa đó, cái tăng già lăng cù sư đa rồi, ông tổ chức một cái gọi là cái chẳng tế là bố thí cho người nghèo á, ai tới xin cho hết á. Mà ông tổ chức lộn thuận trên cái cô con gái đứng đó tổ chức đó, cô con gái là sau thành làm cái bà hoàng hậu thành đệ tử của Phật mà bị người ta quánh ghen mà ta đốt cháy và chết luôn á. Cái chuyện này thì bà đó, là gọi là bà Sama đó, bà Sama thì lúc tại gia bà này chính bà là tổ chức bố thí cho ông bố của mình, tức là làm thế nào trật tự người ta nhận tiền cho nó có hiệu quả, không giành giật nhau. Tại vì rằng là ông đó bố thí mà khi mở cửa ra là người ta ùa vào, người nó la lối ôm sầm, cho không được, người ta giật, cho riết hồi thành nó giật dọc luôn, nào cũng lộn xộn. Thì cái cô gái này mới đứng nó tổ chức. Chính vì vậy mà sau khi mà lỡ tết là thành hoàng hậu là tổ chức cả một cái tập thể ở trong nội cung rất là an ổn, mà những người này đều tu tập Phật hết á. Các cái cung phu chung quanh ai có điều kiện để tu tập, và hầu như là tất cả các cái thế nữ đều chứng quả, thấp nhất là Tu Đà Hoàn. Mà tại gia chỉ chức này thôi chứ thúc cao hơn không được, đều là thành thánh giả Tu Đà Hoàn. Thế là từ cái hành bố thí, mình đừng có nói tiểu thừa đại thừa, từ hành bố thí bằng chứng nhận bố thí mà ở ngoài tổ chức trong cái trật tự để khi vào nội cung vẫn tổ chức được. Đấy là một cái hành vi bố thí, là từ cái bố thí tại thí phải trở thành ra là cái vô ý thí. Thì vô ý thí như vậy nó cần một cái tổ chức an ninh trật tự cho xã hội. Đó là phần thứ hai này gọi là vô ý thí. Chắc còn sau phải nói thêm nữa, để giờ nói tóm thế thì phần thứ ba luôn, nói cho hết nghĩa rồi để kỹ chứ là thiếu quá. Thì nhưng mà trong khi bố thí như vậy ấy, cho người ta tiền của được an ninh rồi, giàu để làm gì? Trong cái chuyện mà nói là ông vua kia ông bố thí đấy để làm gì? Để đời sau chỉ mong sinh trời thôi, để một mong sinh lên cõi trời. Thì bố thí mà cái cuối cùng á là phải nâng cao phẩm giá, cái trình độ sống, gọi là cái mức sống mà chỉ mức sống vật chất mà cả mức sống tinh thần. Nó gọi là cái trong cái xã hội hiện tại nâng cao mức sống là gì? Không đơn giản chỉ người đó ăn ngày 5-6 bữa ấy, ăn rồi là ngủ cái giường cao 9-10 thước, rộng 20-30 thước không á. Nhưng mà nâng cao cái mức sống xã hội là trong đó có những sinh hoạt văn học nghệ thuật, nó phải nâng cao cái mức sống sinh hoạt được. Thành ra là trong cái bố thí như vậy, phần thứ hai và phần thứ ba nó phải có một cái bố thí nữa, đó là pháp thí. Trong diễn giảng chúng ta nó hạn chế là pháp thí để giảng kinh cho người ta nghe, nhưng mà nó rộng ra kinh điển Phật để làm gì? Người ta học tập để đạt có cái trí tuệ nhận thức kiến thức, mà nhận thức sự thật, thấy được cái chân lý. Thì cái chân lý ở đời thì ai có thể nhận thấy hết, nếu mà có trí tuệ. Ở cái sự thực cả cây trước mắt mình là chân hay là giả, cái hành vi này thiện hay là ác, người có trí phân biệt. Phật nói là những gì mà kẻ trí trong thế gian nói là có thì Như Lai cũng nói là có, tức là những điều Phật nói thì những kẻ trí tuệ trong thế gian đều công nhận. Thành ra những điều Phật nói không có gì khác với thế gian, Phật pháp không có gì khác với thế gian, đó là Phật pháp là chân lý. Mà chân lý không nằm trong nhà chùa, nằm trong óc những người tu hành, mà chân lý là cái nhìn chung của mọi người. Nhìn cái sự vật ai cũng cho rằng đây là chuyện xấu, thì đó là một cái chân lý. Đây là ai cũng nói rằng đây là một cái giả, tất cả đều phải thừa nhận đó là giả, đó là cái chân lý. Thì chân lý là nó chung cho tất cả mọi người, chứ không cho riêng cái tôn giáo nào. Nhưng mà cái riêng tôn giáo là nhìn phiến diện và cho rằng của tôi mới là đúng, còn mỗi người khác là trật. Thì đó là cái chân lý, thành là bảo thủ không phải là chân lý nữa, đó mà đó là nhìn phiến diện và bảo thủ. thì muốn đạt tới cái chân lý, đạt tới cái trình độ phát triển, nó phải có một cái giáo dục. Thì bằng đủ điều kiện an ninh mà để phát triển được là phải giáo dục. Cho nên chỉ trong cái bố thí này, cái thứ nhất là tài thí, là chỉ tiền của, là chỉ dạng bố thí ba la mật. Tới thứ hai là vô ý thí, thì cái này phát triển thành hai cái là trì giới và an nhẫn. Đó, mình hiểu nè, tức là đạt tới một sở an ninh, không ăn cắp trộm của ai ấy. Thì nó thành ra là vừa là có đạo đức, nó vừa là bao dung, phải đạt tới hai cái là an nhẫn đó, không xung đột, không thành một sở không xung đột. Một xã hội hòa thuận không xung đột là một xã hội trong đó mọi người đều có cái đức an nhẫn, tức là nhẫn nhịn người khác, tôn trọng cái quyền lợi ý kiến của người khác mà không mâu thuẫn. Và từ cái vô ý thí mà ra là biết tôn trọng cái phẩm giá của người khác, bố thí từ cái trì giới tới biết nâng cao cái nhân và biết tôn trọng cái nhân cách của người khác. Đây là cái điều kiện mình gọi ở ngoài cái văn minh gọi là cái gì, gọi là lịch sử. Cái người lịch sử là đứng trước mặt người, không làm cho người khác mất mặt, không hại ác người khác, mà biết kính trọng người khác, chấp tay chào hỏi xá đều là những cử chỉ đẹp của người khác. Đấy là một cái xã hội nằm trong cái phạm vi vô ý thí. Một cái xã hội như vậy đó, mà cái vô ý thí này á là nó phát triển thành ra là cái an nhẫn. Đó, nó nhìn cho trọng, tôi không biết có thấy nhớ hết đâu. Mọi quan hệ trong xã hội trật tự, người này biết kính trọng phẩm giá của người khác, không những tôn trọng cái tài sản vật chất mà tôn trọng những cái giá trị tinh thần. Cái đó là cái phát triển tu tập thành nhẫn nhục ba la mật. Mà nếu không có cơ sở kinh tế, không công ăn việc làm, không có đầy đủ, cứ ăn mày thì không bao giờ có cái phát triển thành ăn nhẫn được, tức là không thành tựu được cái ba la mật này. Ta gọi rằng là cái gì? Là bắt đầu đói nghèo thì mình đói thì hết thảo hết ngay, mà con cha mà cũng bỏ cái thầy cũng quên, nhưng mà phú quý sinh lễ nghĩa, bận cuộc sinh đạo tặc. Đây là một cái chân lý ở đời, là ở Phật pháp cũng công nhận phú quý sinh lễ nghĩa. Muốn người đó có lễ nghĩa, mà muốn người đó có đức tính bao dung, gọi là rộng lượng á, bao dung và rộng lượng đó, thì phải tạo cho họ là giàu sang, giúp cho người ta giàu sang mới là có lễ nghĩa, tức là biết rộng lượng. Tất nhiên là người nghèo cũng có thể rộng lượng, nhưng mà người nghèo nãy là nghèo nó dòng giống, dòng dõi. Có nhà dòng dõi thì tự nhiên nghèo, có điều kiện nó tự nhiên bị nghèo, vẫn giữ được cái phong cách của gia đình. Chứ còn nếu mà nghèo mà từ đời này có đời khác rất ít. Chúng ta không vỡ đồ quả nắm nha, cái chân lý ở đời nó có tương đối, không bao giờ tuyệt đối. Trong 1 triệu người nghèo á, thì không phải rằng là ai cũng là mất tư cách đâu. Nhưng mà cái luật của nó là ngay nhỏ nhòn nói rồi, là quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư làm hỉ. Quân tử không nói chuyên là cái người mà quý tộc đâu ấy, mà quân tử theo cái nghĩa mà những người có đạo đức á. Nhưng mà trong cái những người mở cái quân tử thường là ở cái thành phần có ăn có của, ở trong một cái xã hội đó mới thành cái người quân tử, tức là có học nữa. Cái người quân tử như vậy là càng đi tới cái cùng quẩn, càng cái trung quẩn, cái người mình càng cứng, vũ khí bất năng khuất á, mà gì đó, tức là không vì cái nghèo đó bị sa ngã mà bị mất, nhưng mà mất tư cách. Nhưng mà tiểu bằng cùng gì, tiểu nhân cùng tư làm hiệp. Cái tiểu nhân tức là cái hạng người mà thấp kém trong xã hội là phần đó là nghèo đói, mà càng nghèo á thì càng xin chứng xin bậy là mất tư cách. Thì đây muốn nâng cao phẩm giá, tức là muốn cái hành tựu được cái ba la mật, là phải từ cái bố thí, là vô ý thí. Từ cái vô ý thí này muốn cho cũng có thực ra đâu, thấy rõ ràng là phải phát triển thành văn hóa. Không có văn hóa thì cái này không tồn tại được. Nên những dây chuyền tự nhiên, cái người mà càng cái rộng lượng bao nhiêu là do cái sự hiểu biết, cái trình độ hiểu biết mình. Cái người du học ít, nhưng mà thấy trong một cái làng xã, một người học ít, mà đối ai cũng rộng rãi, rộng lượng, tự nhiên thấy cái nhân cách người đó cao, mà chắc chắn người đó có một kinh nghiệm, mà chính kinh nghiệm sống để tạo thành cho họ một cái nhận thức, họ biết thế nào là phải, thế nào là quý, không phải rằng là biết kỹ thuật, không biết rằng kiến thức, không phải rằng tôi chế được cái máy bay, kiến thức không phải rằng tôi biết được cái luật là tương đối tuyệt đối, kiến thức không phải là tôi biết rằng cái lượng tử lượng tôn, nhưng mà trí thức là người nhận xét được ở đời lẽ phải, đâu là phải, đâu là quý, đâu mà dẫn tới cái phẩm giá con người, đó là mất tư cách con người, là cái chuẩn để biết rằng là một người có hiểu biết hay không, đó là gọi là có trí, cái người có trí tuệ, đó chính cái bản chất của trí tuệ. Còn cái kia đó là khả năng kỹ thuật chứ không phải là trí tuệ. Tôi lái máy bay được, tôi chế tạo máy bay được, đó là trình độ kỹ thuật chứ không phải là khả năng trí tuệ. Trí tuệ là trong nó biết máy bay ích lợi như thế nào, nó dội bom người ta chết, hay là cái máy bay đem lại cứu trợ cho người ta trong ích lợi máy bay. Đó là hiểu được cái nhận thức bản chất của sự vật, đó mới gọi là trí tuệ. Biết rằng cái gươm này để làm gì, cái gươm này để ăn cướp hay cái gươm này bảo vệ mọi người, thì nhận thức được cái đó mới gọi là trí tuệ. Chứ còn chỉ biết rằng gươm mũi cái thiệt hay, rồi bất cứ cái đó là thiện hay ác, tôi cần mua gươm chỉ giỏi là được, và giết người hay là cứu người không cần biết, chỉ cần biết cái gươm đó là kỹ thuật, trình độ kỹ thuật về cái gươm, chứ không phải rằng ấy. Cho nên chỉ ở cái mức thứ hai, thứ ba là phải pháp thí, đem là mang lại một kiến thức, nhận thức được. Thì trong cái này phát triển để cho có trí tuệ là phải phát triển về tinh tấn, để là có cái nghị lực. Cái người ở có bao dung và hiểu biết cái lẽ thiện, lẽ ác, và biết được cái một cái thành tựu, thì biết cái điều gì mình thiếu, thì người đó phải nỗ lực và thành tựu. Đấy mới gọi là thành tựu cái nghị lực. Nó không giống như cái nghị lực cái người mà gọi rằng là làm cái máy nhỉ, làm cái sửa cái đồng hồ mà sửa nó cứ chặt hoài ráng mà sửa chỉ cho xong. Có người gọi các anh này gọi là siêng và nó hay là kiên trì, cái đó không phải là tinh tấn, phải là nghị lực. Cái nghị lực đó con bò nó cũng làm được, con bò nó kéo cả ngày, nó cứ kéo cả ngày nó còn kéo. Con bò không phải là con bò, không hành tinh tấn ba la mật được. Chúng ta không siêng hơn con bò, không siêng hơn con ngựa, nhất là con ngựa chiến nữa, mình không siêng hơn con bò, siêng con ngựa, nhưng mà những con này không thành ba la mật được. Thì cái nghị lực này làm gì? Mình biết cái nghị lực này là rõ cái mục đích. Cái người học trò ấy, biết rõ rằng là mình học đạt được cái mục đích của mình, muốn có kiến thức, mà kiến thức này sẽ làm cái gì, đem lại ích lợi cho mình như thế nào, và đem lại cái mình một cái giá trị như thế nào. Thì chính sự biết như vậy mà muốn học biết những cái chưa biết, cho nên chỉ thức đêm thức hôm. Có người hồi xưa gọi rằng đầu huyền lương trùy thích cổ, muốn học muốn hiểu biết, gọi là hiểu biết gì? Trong cái nghĩa mà chính là phò vua giúp nước, là hiểu biết để là bằng kiến thức của mình mà đem lại an ninh, là an lạc cho mọi người. Nhưng mà đều cứ ngoạc là buồn ngủ mà cột cái sợi tóc. Hồi xưa là tóc mà mấy ông xưa là cái tóc bui đó, đầu hiện lên là cột cái bối tóc lên trên cái xà nhà ấy. Cái bụng quật cái giật một cái nó giật mình thức dậy không ngủ, là học tiếp, đọc tiếp. Con người á là bụng ngủ quá mà lấy cái dùi, mỗi lần ngủ đâm cái vế cho nó chảy máu ra, đau là không có bụng ngủ. Thì những người là bằng mọi giá để thực hiện cho được cái là nhu cầu kiến thức. Vậy thì cơ bản phải luyện tập một cái khả năng trí tuệ. Nhưng mà chúng ta cho nó cái trật tự làm sao bố thí để khả năng cái tinh tấn này nha. Tức là đạt tới cái mục đích của mình, kiên trì đạt tới mục đích mình đòi, phải có một nghị lực, phát triển cái nghị lực. Cái từ nghị lực này mới tập trung được, cũng như người đó, cái người mà gọi là học trò muốn phải tập trung vào cái chuyện học, như buồn ngủ làm sao tập trung, thì bằng cái nghị lực chiến thắng cái buồn ngủ, tập trung tư tưởng, mà tập trung tư tưởng học nó có trí tuệ, thì cả một dọc sáu ba la mật nó phát triển một cách rộng rãi nha. Còn cái cụ thể áp dụng thì mình để nó từ từ, bữa nay tôi nói hơi dài một chút và nó thừa, có giai đoạn đầu nói là ngoài đề nhiều quá, cuối cùng là mất hướng, nhiều khi mất hướng kéo lại không được, thấy cái nào muốn nói hết á, cái nào muốn nói mà nói chừng rồi thấy nó dài quá thì kéo trở lui là mất hướng, nó khổ vậy đó. Chứ nếu mà nói chuyện mà nhìn thấy mặt thì dễ rồi hả, nhìn thấy mặt rõ quá là dễ, nhìn cái màn hình không thấy gì cả, không biết cái màn hình nó có nghe không nghe cũng chả biết nữa, làm nó nói lung tung. À, đây thì quá cái 11 phút rồi ấy. Là nãy giờ tôi tóm tắt lại một chút trong cái buổi đó hôm nay ấy. Là luôn luôn chúng ta không nhớ ba cái nó thành một cái bộ phận không thể thiếu, là bốn vô lượng tâm, bốn giúp sự và sáu ba la mật. Những cái này là cái bộ phận tu tập, mình nói là Bồ Tát đạo, nhưng mà người tại gia nào muốn phát triển là cái gọi là nói nôm na con đường đạo của mình, hay là muốn tiến bộ trong cái chuyện tu học của mình thì luôn thực hành, phải thực hành đủ cả ba phương diện này. Một là phát triển từ tâm bằng cách nào được, đi xa hơi, lái xa hơi chỗ nào là vẫn có điều kiện phát triển luôn luôn, chứ không nhất thiết phải ngồi thở vô thở ra. Rồi tới thứ hai đó là hành bốn giáp sự. Thế cái đầy đủ bốn giáp sự hiểu ý nghĩa, càng học càng hành càng hiểu rõ cái nghĩa bốn giáp sự. Chính bốn giáp sự này á nó thành tựu bố thí ba la mật, từ ba la mật dẫn tới thành tựu cái trí tuệ ba la mật. Thì hôm nay mình chỉ nói tới cái phần bố thí ba la mật, đó là quan hệ giữa ba cái tài thí, vô ý thí và pháp thí. Thì cái pháp thí nó ngắn quá chưa hết. Cái tài thí thì nói thì hình như cũng chưa hết phải không? Đây là chị mới giới thiệu cũng có quá trình liên hệ. Thì trong cái phần này chị tự mình suy nghĩ lấy rồi để cuộn sau nó dễ nhận hơn. Là vì sao mà từ bố thí nó dẫn tới là trí tuệ? Thì bố thí nó có ba khu vực. Là bắt đầu là tài thí, mà do phát triển tài thí rồi á thì không thể thiếu được, là mà muốn cái tài thí là kết quả là phải có vô ý thí, mà muốn vô ý thí là kết quả là cần phải có pháp thí, ba cái liên tục mà theo một cái trình tự. Tài thí trước, tài thí phát triển thành ra là tự nhiên mà nhận thức được, tài thí nó phải có vô ý thí, mà rồi phát triển nữa vô ý thí hoạt động, đây là mình lớn dần lên. Mà từ cái tài thí là cho một người nhỉ, thì tới khi thành ra là bốn vô, phát triển thành ra một xã, mà trong một xã là phải bằng bốn nhân sự rồi, mà muốn hành bốn nhân sự này là phải có là vô ý thí. À, muốn đạt cái vô ý thí tức là muốn người ta giữ giới rồi có là có nghị lực để mà tu tập ra để phát triển á, thì phải là dạy thêm cái thiền định rồi nữa, tức là phải hành là phải pháp thí. Là ba cái liên hệ với nhau. Là các vị sẽ tự suy nghĩ lấy, tự mình sắp đặt lấy, tự suy nghĩ thêm những điều tôi chưa nói thì tự mình suy nghĩ thêm. Những cái gì nói rồi làm chất liệu. Vì là những cái tôi nói dở tôi lung tung được, nhưng mà hay dở tùy cái người mình suy nghĩ. Thầy nói hay quá nghe nó bùi tai quá mà về trả suy nghĩ thì cũng dục. Mà thầy nói rất dở nói lộn hộn nhưng mà ấy, nó có những điều cần phải nghe vì mình sắp làm những điều mình suy nghĩ. Đối chiếu ích lợi cho mình, cho không ai nói hết kỳ nghĩ là tôi nói bữa nay cũng hết đâu.